Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát A Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục vào chương trình Phật Pháp Vấn Đáp kỳ số 18. Và để bắt đầu chương trình Phật Pháp Vấn Đáp kỳ số 18 ngày hôm nay, có Phật tử đưa câu hỏi như thế này. Con bạch Thầy, cho con hỏi. Hiện giờ cả gia đình nhà con đều hướng Phật, cả nhà cùng ăn chay. Vợ chồng con có tụng kinh Địa Tạng hàng ngày ở nhà, nhưng nhà con vẫn tụng kinh tại ban thờ gia tiên. Con có treo ảnh Bồ Tát Địa Tạng ở phía trên. Con định làm thêm ban thờ Phật nhưng còn e ngại, sợ ở nhà thờ không biết cách. Vì còn tại gia nên cũng không được tinh nghiêm như ở chùa, sợ các vị hộ pháp quở trách. Mà hiện tại chưa có ban thờ Phật thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng con cứ băn khoăn, nên con muốn hỏi Thầy là gia đình con có nên làm ban thờ Phật không ạ? Lập ban thờ Phật và không lập ban thờ Phật thì có ảnh hưởng gì và có lợi ích gì hơn đến sự tu tập của gia đình con không? Và làm ban thờ Phật tại gia thì gia đình chúng con phải thờ cúng như thế nào cho phải phép ạ? Trước tiên xin được chúc mừng Phật tử có câu hỏi số 1 trong kỳ Phật Pháp Vấn Đáp thứ 18 này. Vì sao chúc mừng? Thầy chúc mừng vì thầy chúc mừng gia đình là nói là Phật tử nói cả gia đình đều hướng Phật Pháp, cả hai vợ chồng đều tụng kinh niệm Phật, đều tụng kinh Địa Tạng, vân vân, cả nhà đều hướng Phật Pháp, thì đó là một cái điều thật là đáng vui mừng, đáng chúc mừng, đáng được chúc mừng. Phật tử cũng có băn khoăn và đưa câu hỏi rằng tuy cả nhà mộ Phật hướng Phật như vậy, thường tụng kinh Địa Tạng như vậy, nhưng mà chưa có ban thờ Phật, còn phải đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình để tụng kinh. Và cũng muốn là ngỏ ý muốn là muốn thờ Phật ở nhà nhưng mà còn chưa hiểu rõ, cho nên thờ thì lại sợ là gì? Có lỗi là mình ở nhà chưa được tinh nghiêm như ở chùa, cho nên sợ hộ pháp thiện thần các ngài không hoan hỷ quở trách, vân vân. Đấy cũng là một cái niềm băn khoăn. Và cũng hỏi thêm rằng với việc thờ Phật và không thờ Phật thì có khác gì nhau không? Ví dụ thờ Phật có thể có công đức thêm không? Ý như thế, không thờ Phật thì tụng kinh niệm Phật thì lợi ích có được như vậy không? Vân vân, có ảnh hưởng gì đến sự tu tập không? Là ý như vậy. Theo đây thì Thầy xin nói với Phật tử này, với các Phật tử như thế này. Trong kinh Đức Phật nói rằng sinh ra được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Để gặp Phật Pháp mà lại khởi được cái niềm tin chân chính, được quy Tam Bảo và thọ trì đọc tụng kinh điển của Phật hàng ngày, lấy giới định tuệ để làm kim chỉ nam, làm nền tảng để xây dựng cái ngôi nhà tâm kiên cố tin theo Phật của mình ấy, thì không phải là việc dễ ai cũng làm được đâu. Và trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói, ai mà được nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, được chiêm bái, được cung kính, đỉnh lễ cúng dường tranh ảnh tôn tượng của chư Phật và Bồ Tát, thì Đức Phật nói công đức là vô lượng vô biên. Cho nên nay thì gia đình Phật tử này cả nhà đều hướng Phật, đều ăn chay, cả vợ chồng đều tụng kinh niệm Phật, thì không có cái cớ gì mà chúng ta lại lại không tiến lên một bước nữa cho viên mãn công đức, đó là được nhìn, được nhìn thấy tranh ảnh và tôn tượng của Đức Phật hàng ngày, được cung kính đỉnh lễ chiêm bái tranh ảnh và tôn tượng của Đức Phật hàng ngày. Vì chúng ta biết mà, trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật vì muốn cho chúng sinh ở thời mạt pháp về sau được có công đức và được khởi tín tâm trong bước đường tu nhân tích đức, tìm Phật, tìm thầy để học đạo, thì Phật thì đã thể hiện nhập Niết Bàn rồi. Nếu chúng sinh mà nghĩ rằng ôi Phật nhập Niết Bàn rồi còn gì nữa đâu để mà gì mà tin, còn gì nữa đâu để mà theo, thì như vậy sợ chúng sinh khởi ra cái tâm niệm đó, cho nên làm mất đi cái phần công đức vãng sinh, phần công đức giải thoát. Cho nên Đức Phật mới dùng các phương tiện thiện xảo khéo léo như là lưu lại xá lợi. Nhưng xá lợi của Đức Phật thì cũng không có nhiều. Phật tử khắp năm châu bây giờ thì rất là đông, không phải ai cũng có được một viên xá lợi của Đức Phật để chiêm bái cung kính đỉnh lễ cũng dàng. Cho nên Ngài mới thuyết về bộ kinh công đức tạo tượng trước khi Ngài nhập Niết Bàn, để cho chúng sinh nghe thấy và được biết được cái công đức sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn tạo lên một pho tượng của Phật hoặc của Bồ Tát, rồi đối trước tranh ảnh tôn tượng của Phật Bồ Tát đó để cung kính đỉnh lễ cúng dường hàng ngày đó, thì Đức Phật nói cũng giống như là cung kính đỉnh lễ trước thì trước kim thân của Đức Phật còn tại thế, không có khác, công đức như nhau không có khác. Đó, cho nên nay Phật tử này nói rằng cả gia đình đều hướng Phật và đều ăn chay tụng kinh niệm Phật hàng ngày, thì theo thầy thì hãy nhanh, càng nhanh càng tốt. Vợ chồng nên bàn bạc nhau và lập một cái ban thờ Phật không lớn thì nho nhỏ xinh xinh cũng được, cũng không tốn kém nhiều đâu, không tốn kém nhiều. Nếu phòng thờ mà rộng thì chúng ta làm cái ban thờ, làm cái ban thờ, cái an gian thờ hoặc là cái tủ thờ, thì nó đắt nhất là cái tủ thôi hoặc cái bàn thờ thôi, khoảng độ trên dưới 10 triệu gì đó, tùy theo cái chất lượng gỗ. Ví dụ như gỗ vụ hoặc gỗ chắc thì tất nhiên nó phải 20-30 triệu rồi. Còn những cái gỗ mít thì khoảng độ tầm trên dưới 10 triệu chút xíu thôi. Còn như gỗ bình thường có khi 5-7 triệu thôi. Đây là có điều kiện để làm tủ thờ, làm án gian thờ như vậy. Còn nếu mà điều kiện mà vừa phải phòng thờ mà chật, chỉ làm đóng một cái bàn treo lên, bắn vào tường, treo lên tường cũng được. Mấy trăm nghìn, triệu bạc đây là làm được cái ban thờ đó. Thành như một pho tượng hoặc là ảnh Phật cũng được, ảnh Phật, ảnh Bồ Tát cũng được. Nếu chúng ta tu tịnh độ thì làm gì, làm bức ảnh Tây Phương Tam Thánh và thỉnh lấy một tôn tượng Bồ Tát nhỏ nhỏ, Bồ Tát Địa Tạng nhỏ nhỏ nữa để ở dưới được, cũng chả đáng là bao cả. Có thể nói ví dụ như kinh tế không có đi chăng nữa thì cũng có thể Phật tử ở dưới xuôi chúng ta cũng có thể làm được điều đó, thậm chí ở trên thì vùng sâu vùng xa họ cũng có thể làm được đó, vì nó không tốn kém nhiều. Điều quan trọng là chúng ta nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát hàng ngày. Nhìn thấy để làm gì? Để luôn luôn tự nhắc nhở mình rằng trong nhà mình có chư Phật Bồ Tát ngự đấy. Cho nên mỗi khi mà khởi lên cái tâm gì, tâm nghĩ xấu, chúng ta liền phản tỉnh vào tâm của mình rằng có Phật Bồ Tát ở trong nhà mình đấy, không được nghĩ như thế. Mỗi khi vợ chồng có khi nóng giận, to tiếng với nhau thì liền đối tượng kia thì hoặc là chồng nóng giận thì vợ nói rằng anh không được như thế, vì trong nhà mình gì có Phật Bồ Tát ngự đấy. Thế là gì, cả hai vì cả nhà đều tin Phật và học Phật rồi mà. Hoặc khi bà vợ có thể là giận dỗi một cái gì đó vô cớ, chồng liền nhẹ nhàng bảo rằng em không được như thế, trong nhà mình có Phật Bồ Tát ngự đấy. Và hai vợ chồng đều sách chiến lẫn nhau, thậm chí thì lấy giáo lý từ bi hỷ xả của Đức Phật để dạy bảo cho con cái của mình. Bảo con cái của mình hàng ngày trước khi đi học lên thắp một nén hương, vái Phật ba vái và gì xin Phật Bồ Tát gì bố thí cho con đi học. Rồi đến xin gì bố mẹ gì cho con đi học. Đấy là một cái gì, một cái điều mà dạy cho con cái của mình theo như nhà Nho biết là biết lễ nghĩa chí tín ngay từ khi còn bé. Biết nhân lễ nghĩa chí tín ngay từ khi còn bé thì lớn lên chắc chắn đứa trẻ đó thì ít nhất nó cũng đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình sau này. Mà đem lại bản lợi ích cho bản thân và gia đình thì chắc chắn nó sẽ góp phần gì? Góp phần làm ổn định xã hội, quốc gia, dân tộc, đất nước sau này. Đó. Cho nên á, cái việc thờ Phật ở tại gia đây là một cái việc gì? Công đức rất lớn, một cái việc phúc thiện rất lớn, một cái đại phương tiện mà Đức Phật gì? Đức Phật muốn trao cho tất cả chúng sinh bình đẳng, không bỏ sót một ai. Không phải chỉ người xuất gia mới có thể gì? Sáng tối nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát để thân cận đỉnh lễ cúng dường. Mà Phật tử tại gia Phật gì? Phật cũng nghĩ tới và trao cho mình cái quyền bình đẳng giống như người xuất gia không có khác. Đó là điều có thể nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Ngài sáng trưa chiều tối để cung kính đỉnh lễ, tu tập cúng dường, sinh trưởng công đức, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, vân vân. Đó, cho nên đây thì qua câu hỏi của Phật tử này thì khuyên là gì? Phật vợ chồng nên ngay lập tức, càng sớm càng tốt, thu xếp thì cả gia đình hướng Phật như vậy để không có một gì chướng ngại nữa cả. Thì nên có một cái ban thờ Phật nho nhỏ ở ấm cúng ở tại gia đình nhà mình để làm cái phương tiện thân cận được chư Phật, chư Bồ Tát bằng hình tượng tranh ảnh của Ngài cũng quý lắm rồi. Chúng ta biết là Đức Phật nói sinh là thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn mà. Nay chúng ta được cả thân người, được gặp cả Phật Pháp, được gặp cả kinh sách của Đức Phật để mà thọ trì đọc tụng nữa, được gần gũi chư Tăng nữa, đây là quý hóa lắm. Cho nên đừng bỏ mất cái cơ hội đó. Còn cái việc Phật tử này hỏi việc làm như thế nào, thờ cúng như thế nào, thôi thì nếu mà ở xa chùa Khai Nguyên thì đến bất cứ ngôi chùa nào ở gần địa phương mình mà có các quý thầy thì nhờ các quý thầy hướng dẫn và có thể các quý thầy giúp cho mình cái lập ban thờ Phật thì càng tốt. Còn nếu gần gần ở chùa Khai Nguyên này hay lên chùa Khai Nguyên này rồi thì cứ đến chỗ phòng thông tin hoặc là phòng chi khách, các vị sẽ hướng dẫn cho, hướng dẫn tận tình cho mình. Thậm chí là gì, nếu mà ở gần gần khoảng độ vài chục cây số, 100 trên dưới 100 cây số thì có thể, nếu mà nhà thờ Phật có thể các sư trong chùa còn tư vấn là có thể còn giúp cho các vị được lễ an vị, khai quang an vị ban Phật nữa, để các vị cứ yên tâm để mà tụng kinh niệm Phật mà tu tập. Đó, để câu hỏi này thứ nhất thì xin trả lời như vậy. Câu hỏi thứ hai, trong kỳ Phật Pháp vấn đáp số 18 này có Phật tử hỏi rằng ạ, con bạch thầy cho con hỏi, hôm 13 tháng 7 vừa qua con có dự lễ quy y tại chùa nhưng con chưa đăng ký quy y, như vậy có được coi là đã quy y Tam Bảo cho bản thân không ạ? Chưa đăng ký quy y nhưng mà khi quy y ở thầy hướng dẫn cho các Phật tử chúng ta quy y Tam Bảo mà Phật tử này nhất tâm phát nguyện quy y trong cái lúc đó thì cũng đã đắc giới rồi. Còn cái điệp quy với cái phó chúc thì lúc đấy chưa có, thì hôm đấy ra về mình có thể vội hoặc là mình chưa biết, chưa có thì cũng không sao. Đến Pháp hội Quan Âm tới đây thì vào ngày thứ ba đó thì Phật tử lại đăng ký và xin các Phật tử viết cho cái điệp quy và cái phó chúc thôi. Còn cũng không cần phải quy lại nữa. Thì quy một lần thế là đủ rồi, là được rồi, không cần phải quy lại nhiều lần. Không cần phải tam quy là quy ba lần. Nhưng ngày xưa thầy còn đi học, cô Hòa Thượng Viện Chủ, Chủ Hương, Thượng Viên Hạ Thành, trong sân môn thì thầy phải gọi là ông, cũng có thể gọi là thầy. Vì Hòa Thượng chính là người thầy đến xin xuất gia với Hòa Thượng, Hòa Thượng đồng ý cho thầy xuất gia. Và khi thế phát Hòa Thượng cũng chính tay Hòa Thượng làm lễ thế phát cho thầy. Nhưng sau này thọ giới thì lại y vào sư phụ của thầy bây giờ để thọ giới. Cho nên sau này thầy xin thôi, xin xuống là hàng cháu. Ở ngoài thì được ít người hơn để đi học, đi hành và có thể được tiếp xúc nhiều trước hơn. Nên còn nếu mà ở lại chùa Hương thì bây giờ có khi còn rất là bé bé thôi, chưa thể nào mà được đi học tập hay là chưa thể nào được phát triển được như bây giờ. Vì ngày đó thầy vào còn có rất nhiều thầy lớn lớn hơn ở đằng trước. Đó. Cho nên Hòa Thượng ngày đó có kể một cái câu chuyện đi giảng. Các thầy ngày xưa đang là học sinh của Hòa Thượng ở học ở trường trung cấp, Hòa Thượng có giảng. Là có mấy Phật tử ở trong Kim Bôi Hòa Bình, quê của thầy. Các cụ ấy nắm cơm gói và đi trèo qua cái núi và đi từ 4 giờ sáng. Mang đèn pin đi để đèn pin, các cụ ngày xưa không có ô tô, không có phương tiện để đi, và đi bộ từ trong Lạc Thủy đi ra. Từ trong Lạc Thủy đi ra và đi bộ qua cái đường núi, xong bắt đầu ra Động Hương Tích xong rồi đi ra. Đó, thì các cụ đi từ nhà từ 4 giờ sáng đi lấy cái đèn pin với nhau đi. Đi ra thì khổ, ra tới thì khi Quy Tam Bảo ạ, thì cụ đang giảng về Quy Tam Bảo. Thì đấy có đoàn, trong đoàn có mấy cụ già đi ra, thì một cụ đứng lên thì nói thật là to và A Di Đà Phật. Bạch Thượng Tọa, là chúng con ở trong Kim Bôi Hòa Bình. Đi ra đây đường rất là xa, chúng con đi từ 4 giờ sáng. Hòa Thượng Tọa biết chúng con đi rất vất vả. Chúng con là đã đi quy nhị quy rồi, tức là quy 2 lần rồi. Thì lần này là chúng con cũng lâu lắm rồi, thì mấy năm nay rồi chúng con thì mới biết là có cái tin là Hòa Thượng Tọa là mở cái khóa quy. Quy Tam Bảo, cho nên chúng con thì là cố gắng cùng nhau rủ nhau và đi lần này nữa thì về thì chết cũng gì. Thì cũng đã tọa nguyện rồi, vì đã quy y được 3 lần, quy y đủ là tam quy. Cho nên chúng con lần đầu tiên là quy y ở một cái chùa khác, lần thứ hai cũng quy một cái chùa khác, và chúng con thì nghĩ rằng lần này là chúng con phải về chốn tổ chùa Hương, cái nơi mà linh thiêng bậc nhất, một trong những nơi linh thiêng bậc nhất của Phật giáo Việt Nam, để quy y cho nó gì, cho nó đắc đạo thành Phật thành tiên. Cho nên là chúng con thì lần này là lần tam quy, thế lần này là chúng con viên mãn hạnh nguyện rồi, chúng con đi từ 4 giờ sáng đến nay thì về may là kịp. Thế Thượng Tọa mới bảo là thế thì các cụ bây giờ, ngày xưa các cụ là đi nhất quy ở đâu và nhị quy ở đâu? Thì cụ như là tếu cụ ấy trêu như vậy, bảo chúng con là nhất quy ở trong cái chùa Tiên ở trong Lạc Thủy, ngày đó là có ông thầy thống ông quy cho chúng con là nhất quy. Thế cụ thế lần thứ hai các cụ nhị quy là quy ở đâu? Bảo lần thứ hai chúng con phải đi ra tận chùa Quan Sứ để quy, nhưng mà chúng con ra muộn thì các hòa thượng giảng xong rồi, khi chúng con ra chỉ có lễ Phật nữa, thế là xong. Cho nên lần nhị quy đấy chúng con nghĩ rằng nó chưa được viên mãn, cho nên lần này chúng con đi từ 4 giờ sáng, nghĩ rằng gì? Lần tam quy này là nhất định là phải gì? Phải đắc giới và phải thành công. Các cụ cứ cười bảo là hiểu đấy, khổ thân. Cho nên trong kinh Đức Phật mới nói là sinh vào nơi biên địa, xa nơi trung tâm kinh tế văn hóa chính trị, những nơi Phật pháp là gì, ít lưu thông. Cho nên Phật tử đi quy đến lần thứ hai rồi mà vẫn chưa biết thế nào là quy Tam Bảo, vẫn chưa hiểu thế nào là quy Tam Bảo, mà nói là lần thứ nhất đi quy ở chùa Tiên thì ông thầy thống ông quy cho gọi là nhất quy, lần thứ hai ra Quan Sứ thì đi đường nó các cụ cơm nắm cơm gói rồi đi xe khách ra chùa Quán Sứ để quy y, và nơi Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để quy y đấy, nhưng mà ra thì xe nó đường phố nó đông chật, đến thì các cụ đã giảng xong rồi, bắt đầu lên quy y, bắt đầu lễ tạ mất rồi, hồi hướng công đức thù thắng hạnh mất rồi, thì lúc đó đến thì chả kịp nữa, không hiểu thế nào, không nghe được các hòa thượng Thượng Tọa ở chùa Quán Sứ giảng thế nào là quy Tam Bảo nữa, cho nên nghĩ đó là gì, là nhị quy. Nhưng mà trong tâm đến thì người ta lễ tạ rồi, cho nên đến cũng vào lễ tạ, xong rồi cầm cái chứng điệp về, cũng xuống xin là cái chứng điệp với cái tam quy về, các thầy ở đó cũng viết cho cái chứng điệp với cái phó chúc vãng sinh và về. Thế là lần nữa lần nhị quy xong, cho nên nghĩ là tam quy còn một lần nữa. Cơm nắm cơm gói đi bộ từ 4 giờ sáng xuống chùa Hương. Đó, cho nên chúng ta thấy cái trường hợp quy Tam Bảo. Các Phật tử chúng ta phải hiểu rõ, không phải là đi quy ba lần. Đó, như ngày xưa thường tọa giảng, cụ vừa giảng vừa cười đau cả bụng ra, học sinh cũng đau cả bụng ra, vì cụ giảng thì cụ hay làm trò cho học sinh cười cho đỡ buồn ngủ, mà nó cũng là một phương pháp dạy học của cụ. Cho nên là học sinh thì chúng tôi nhớ mãi, cụ nói là đấy, các Phật tử ở trong quê của tôi đấy, đi quy y nhị quy rồi, lần này ra quy lần nữa là để cho nó đủ tam quy. Cụ nói là không chỉ có các Phật tử trong đấy đâu, cả các Phật tử ở nông thôn, ở cái vùng ngoài xuôi, ngoài kinh mình cũng có. Mà năm 1997, tôi về trông nom cái chùa Sấu Giá, chùa Ngọc Tân, Sấu Giá ở dưới Yên Sở, Hoài Đức, Hà Tây ngày xưa, bây giờ Hà Nội. Về đó cũng thế, cũng có một cụ vãi, năm đó là cũng phải hơn 70 tuổi, khoảng độ 74, 75 gì đó. Cũng xuống khoe với tôi là bao giờ sư bác có cái đoàn quy để cho con quy một lần nữa cho nó viên mãn hạnh nguyện của con. Thế tôi hỏi tại sao lại quy một lần nữa để viên mãn hạnh nguyện, cụ muốn thọ giới Bồ Tát à? Mà không, con cũng như nhị quy rồi, bây giờ con muốn gì? Muốn tam quy cho nó đầy đủ trước khi con nhắm mắt xuôi tay về với Phật. Thế tôi hỏi tại sao cụ nhị quy là thế nào? Bảo ngày xưa con đi quy ở trên, ở dưới chùa Giá Ngụ của sư thầy Mùi một lần rồi, và con cũng quy với một cái sư bác ngày xưa về cái chùa Pháp Vũ một lần rồi, và bây giờ có bác về ở đây ở chùa Ngọc Tân thì con muốn quy ở tại chùa của nhà mình, của quê, của thôn chúng con, của địa phương chúng con, để cho đầy đủ tam quy. Đấy. Cho nên đó, chúng ta thấy là quy hai lần rồi mà không hiểu thế nào là quy Tam Bảo, mà vẫn còn muốn quy một lần thứ ba nữa để cho đầy đủ tam quy. Cho nên ở đây vì sao thầy lại nói kể câu chuyện đó, vì Phật tử này nói là gì, thắc mắc về cái ngày 13 tháng 7 vừa qua có quy Tam Bảo tại chùa Khai Nguyên rồi nhưng mà chưa đăng ký quy y, như vậy có được gọi là đã quy Tam Bảo không? Thì cho nên thầy mới nói là như vậy là được rồi, nhất tâm thành kính như vậy đối trước Tam Bảo, có chư tăng hướng dẫn, chư ni hướng dẫn cho, và chúng ta ba lần phát nguyện tam quy, ba lần phát nguyện tam kết và ba lần phát nguyện phổ độ chúng sinh, như vậy đã gì, đã thành tựu được viên mãn giới thể. Chúng ta đối trước Tam Bảo Phật phát tăng phát nguyện như vậy, ba lần tam quy tam kết và ba lần phát nguyện, như vậy đã là được rồi. Còn cái chứng điệp với cái phó chúc vãng sinh đó thì hôm nay về Phật tử xin sau được, pháp hội tới đây hoặc bao giờ có dịp đến chùa thì gặp các Phật tử phụ trách cái đó, hoặc gặp các sư cô phụ trách chi khách, hoặc là ở trên Tam Bảo đó các vị hướng dẫn cho, là các vị viết luôn cho được, không sao cả. Câu hỏi thứ ba, có Phật tử hỏi là A Di Đà Phật, con mong thầy giải đáp giúp con. Chồng con bị tai nạn lao động mất lúc tuổi còn đang trẻ, đã hỏa táng. Vậy con nên đợi đủ 49 ngày rồi làm lễ cho anh hay phải làm trước 49 ngày ạ? Vì con nghe mọi người bảo 49 ngày là tới định nghiệp rồi làm không ý nghĩa gì nữa, mà phải làm vào ngày thứ 35. Mong thầy giải đáp giúp con. Có một Phật tử nói rằng thì có chồng mới bị tai nạn giao thông mất, và hỏi rằng phải đợi cho đến 49 ngày mới làm lễ. Làm lễ đây chắc làm lễ cầu siêu, cũng tuần thất 35 hay 49 ấy, có thể thế. Các Phật tử này thắc mắc là nên làm vào tuần 35 hay 49. Thì chúng ta biết rằng ở trong Luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ có giải thích rất rõ về kinh điển của Đức Phật. Nói rằng con người ta sau khi chết đi không phải là hết, mà tùy theo cái nghiệp báo, cái nhân quả và nghiệp báo của chúng sinh nó gieo tạo ở đời này, và kể cả ở nhiều đời trước nó còn tồn dư nữa, mà nó dẫn dắt cái thần thức của vị đó đi đầu thai ở cõi nào. Nếu mà vị đó tinh tiến tu hành một đời tín Phật, niệm Phật, phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, Hành trì miên mật như vậy, tội diệt phúc sinh. Ngay sau khi vừa xả bỏ báo thân, vị đó có thể ngay lập tức trong một khoảng một sát na rất rất ngắn thôi đã được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc rồi. Thì cái việc gì cầu cúng tiếp theo nó cũng chẳng quan trọng nữa, vì vị đó đã được vãng sinh rồi. Có làm thì chỉ làm cho người sống, những kinh địa tạng nó làm cho người sống 7 phần công đức, người sống được 6 phần, người mất được 1. Nhưng người sống họ vãng sinh rồi, nó chả cần cái công đức của chúng ta nữa. Nhưng chúng ta cứ hồi hướng cho họ thì cũng càng quý hóa thôi, không sao. Phát Bồ Đề Tâm như vậy, chúng sinh vô biên thể nguyện độ như vậy, hồi hướng vô tận, vô biên pháp giới vi trần sát hải như vậy cũng rất là tốt thôi. Nuôi lớn tâm Bồ Đề, rộng lớn của mình thì cũng tốt thôi, không có gì sai trái cả. Cho nên ngài Bồ Tát Long Thọ nói rằng nếu mà vị mà có công đức do nhất tâm tu tập tín Phật niệm Phật phát nguyện vãng sinh thì ngay lập tức sau khi xả bỏ báo thân, tức là mình cứ nói nôm na thì hít vào không thở ra nữa, tim ngừng đập, máu ngừng chảy, não ngừng gì, ngừng hoạt động, mình gọi là hơi thở không còn tồn tại, hít vào thở ra nữa, tức là gọi là chết. Nói nôm na theo thời gian tức là chết. Thì lúc đó cái tấm thân chúng ta chết đi, một cái tấm thân gì tế tĩnh sinh ra, cái thân đó gọi là trung âm thân. Trung âm thân đó từ đâu mà sinh ra? Theo duy thức học nó chính là gì? Nó chính là A Lại Gia Thức Tâm Vương. Trong duy thức học, Bồ Tát Di Lặc dạy cho Bồ Tát Vô Trước về phương pháp duy thức học ở trong Phật giáo. Duy Thức Tông sau này thành lập thành Duy Thức Tông trong Phật giáo, nói con người ta có bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở. Bát thức tâm vương đó là gì? Nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý, mạt na và A Lại Gia thức tâm vương. Bồ Tát Long Thọ giải thích ở trong Luận Đế Chế Độ nói rằng á, theo quan điểm của Duy Thức Tông, khi mà nhập thai, cái thức thứ 8 tức là A Lại Gia thức của chúng ta đó, hay còn gọi là trung âm thân đó, nó đi nhập thai đầu tiên. Và khi xả bỏ báo thân này, mình gọi là chết đó, thì cái A Lại Gia thức đó gì? Lại ra đi cuối cùng. Ra đi cuối cùng. Và trong Luận Đại Chế Độ còn giải thích rất rõ là nó ra đi như thế nào, ra đi bằng cửa nào. Và là thường là nói gì, có 7 cái cửa để cho gì cái A Lại Gia thức tâm vương chúng ta thoát ra. Đấy là theo quy luật bình thường nhé. Đấy là tôi nói, chúng tôi nói là quy luật bình thường. 6 cửa đó là gì? Đại Chế Độ Luận Bồ Tát Long Thọ giải thích và nói rằng con người ta sau khi chết thì thường thường là hơi ấm trong thân thể của chúng ta cũng dần dần rút sạch, và thân thể của chúng ta, của người mất đó, không còn hơi ấm nữa, cho nên nó lạnh ngắt ra. Cho chúng ta nghe thấy cái từ gì? Lạnh như thây gì nhỉ? Lạnh như thây ma. Lạnh như thây ma, tức là chúng ta sờ vào cái người chết đó, nó lạnh khác thường so với gì? Khi chúng ta còn sống sờ vào tay chúng ta này thì chúng ta vẫn nghe gì? Cảm giác thì nó rất là ấm. Nhưng khi người chết mà để lâu lâu một chút rồi ấy, thì thân thể tự nhiên nó lạnh ngắt, mà nó lạnh một cách gì? Một cách là sờ vào nghe nó ngon, nghe nó, tôi cũng sờ vào người chết mấy lần. Có 2-3 lần đi chợ niệm sờ vào người chết, họ lạnh ghê lắm. Nó không phải lạnh kiểu như lạnh đá đâu, lạnh buốt như vậy, mà lạnh nó dần dần, nó dần dần đó. Nếu chúng ta không quen là chúng ta sờ vào một cái là tóc gáy chúng ta cứ nổi lên bật bật lên, cứ thế là nó dựng đứng lên. Chúng ta cảm giác thấy tóc gáy chúng ta cứ dựng dần. Nếu mà ai hay sợ ma, sờ vào người chết là nghe thấy cái lạnh lạnh như vậy là có cảm giác đó. Cho nên là trong Luận Đại Chế Độ Bồ Tát Long Thọ để thấy là cái hơi lạnh, cái hơi ấm đó, nó ấm từ trên đỉnh đầu nó đi xuống, tức là nó lạnh, lạnh dần đỉnh đầu nó lạnh, từ đỉnh đầu lạnh xuống, lạnh xuống, và hơi ấm nó ra gì? Ra lên hai lòng bàn chân. Con trai thì hơi ấm thường hay ra cuối cùng nơi lòng bàn chân trái. Con gái hơi ấm cuối cùng thường hay ra nơi lòng bàn chân phải. Trường hợp đó, luận đại trí độ nói rằng á, gần như chắc chắn thần thức của người đó đọa vào đường đại ác đạo, đó chính là con đường địa ngục. Tức là sống ở trên đời này, người đó làm vô số những việc ác, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, vân vân, nói dối, nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời vọng ngữ, nói lời ác khẩu. 10 nghiệp ác, không việc gì là không làm, nhận đến gì? Vô lượng những việc ác, không việc gì là không có. Thì những kẻ đó, trong kinh Đức Phật nói, vì cái gieo nhân ác, cho nên sau khi xả bỏ báo thân, kẻ đó thường là đọa trong ba đường ác đạo, đặc biệt là địa ngục, cõi khổ đau nhất. Kéo dài sự khổ đau nhất đó chính là gì? Là cõi địa ngục. Trong địa ngục có rất nhiều những tầng lớp, những cảnh giới của chúng sinh chịu khổ ở trong đó. Như trong kinh Địa Tạng nói gì, lớn thì có gì 18, vừa thì có gì 500, mà nói nhiều ra nữa thì có gì, có đến hàng vạn, và nhấn đến là vô lượng vô biên các địa ngục nhỏ không thể tính đến hết được đó. Cho nên á, cái trung ấm thân mình hay gọi là, nếu nói duy thức học gọi là gì? Là a lại gia thức, thoát ra ở nơi hai lòng bàn chân. Nam thì thường là thoát ra nơi lòng bàn chân trái, nữ thì thoát ra nơi lòng bàn chân phải, tức là hơi ấm đó. Các nơi lạnh, từ trên lạnh xuống mà hơi ấm thoát ra nơi lòng bàn chân đó, thì Bồ Tát Long Thọ giải thích kinh Phật ở trong Đại Trí Độ Luận nói rằng vị đó gần như chắc chắn đi vào con đường đọa xứ địa ngục khổ đau. Rồi nữa, kẻ khá hơn một chút, khá hơn một chút đó là gì? Lạnh từ trên đỉnh đầu lạnh xuống, và lạnh từ dưới hai lòng bàn chân lạnh lên, và hơi ấm thì hơi ấm thoát ra nơi hai đầu gối. Nam thì thường nơi đầu gối trái, nữ thì thường nơi đầu gối phải. Thì kẻ đó, Đại Trí Độ Luận Bồ Tát Long Thọ giải thích nói rằng thường là sau khi chết đi sẽ đọa vào con đường ngã quỷ, tức con đường quỷ đói. Rồi nữa, người mà sau khi mất đi lạnh từ trên đỉnh đầu lạnh xuống, lạnh từ dưới hai bàn chân lạnh lên, và hơi ấm thoát ra nơi gì? Nơi hông, nơi mông của mình đó. Bồ Tát Long Thọ cũng giải thích và nói rằng kẻ đó gần như chắc chắn đọa vào con đường khổ đau thứ ba, đó là con đường súc sinh. Rồi nữa, nói rằng kẻ sau khi mất đi mà lạnh từ dưới lạnh lên, lạnh từ trên lạnh xuống, hơi ấm thoát ra ở nơi gì? Nơi vùng bụng của mình. Nơi vùng bụng của mình. Thì kẻ đó sẽ sinh vào đường quỷ thần và Atula. Quỷ thần và Atula. Bồ Tát còn giải thích thêm rằng nếu mà người tu nhân tích thiện, giữ được 5 điều giới cấm, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, sau khi mất đi, người đó lạnh từ dưới lạnh lên và lạnh từ trên lạnh xuống, hơi ấm gì? Thoát ra nơi ở lồng ngực, tức là thoát ra ở nơi khu vực cái từ cổ, từ thoát cổ này xuống dưới cái mỏ ác của chúng ta này đó. Nơi mỏ ác tới khoảng 20 phân. Thường là thoát ra nơi gì? Ở nơi lòng ngực của mình này. Hơi ấm sờ vào nơi ngực của mình này mà thấy ấm, ran ở nơi ngực này đó. Các nơi lạnh toát hết, chỉ còn mới ở nơi ngực mình là gì? Là ấm sau cùng. Bồ Tát nói, Bồ Tát giải thích rằng người đó sẽ được đầu thai sinh trở lại làm người. Rồi Bồ Tát tiếp tục giải thích rằng những Phật tử hoặc những thiện nam thiên nữ sống ở trên đời được gặp Phật pháp, tin theo lời Phật dạy, hành trì được 10 điều thiện, tức là thân thì không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Đối với Phật tử tại gia, khẩu thì không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều và không nói lời hung ác. Và ý thì không khởi gì tâm tham sân si. Đó là gì? Làm được 10 điều thiện đó thì cộng với sự bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, chỉ chú, vân vân. Vì đó, sau khi mất đi, lạnh từ dưới bàn chân, hai bàn chân lạnh lên và hơi ấm thì thoát ra nơi gì? Nơi hai con mắt. Tức là sờ vào các nơi thì lạnh hết, thì sờ vào con mắt, trái vào con mắt phải này gì? Là cái nơi ấm, còn ấm. Duy nhất chỉ có hai cái con mắt hoặc một nơi con mắt còn ấm. Thì Bồ Tát Long Thọ giải thích rằng người đó sống ở trên đời, biết tu nhân tích đức hành thiện, nhưng chưa đủ công đức để chứng đắc thánh quả một đời. Chưa chứng được quả A-la-hán thì chưa thể tự do tự tại, thoát ly sinh tử ngay trong kiếp này. Chưa lên hàng thất địa Bồ-Tát thì chưa thể chứng quả vị bất thoái chuyển của địa vị Bồ-Tát đạo, địa vị của hàng Bồ-Tát, hành Bồ-Tát đạo đó. Thì vị đó thì cũng chưa thể giải thoát ngay một đời. Cho nên vị đó có thể chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn hoặc nhị quả Tư Đà Hàm, nhấn đến chứng được tam quả Tư Đà Hàm, vị đó vẫn có thể gì? Sinh lên trời, sinh lên cõi trời Tịnh Cư Thiên hoặc cõi trời Đao Lợi Thiên, vân vân, hoặc cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới hoặc cõi trời vô sắc giới, vân vân. Hơi ấm tức là A Lại Giác Thức đó thoát ra nơi con mắt của các vị đó, thì vị đó được sinh lên các cõi trời. Đấy là gì? Sáu nơi bình thường diễn ra đối với một chúng sinh bình thường như chúng ta ở trên cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Nhưng sau khi Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni thành đạo, chuyển bánh xe pháp, Ngài thấy rằng chúng sinh ở thời mạt pháp tự tu, tự giác ngộ, tự giải thoát một đời hoặc nhiều đời, đó là cả vấn đề khó khăn. Cho nên Ngài khởi cái lòng đại bi tâm, tuyên thuyết ra tịnh độ tam kinh hoặc tịnh độ ngũ kinh. Tịnh độ tam kinh đó là gì? Kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh và Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh. Ba bộ kinh này gọi là tịnh độ tam kinh, là ba bộ kinh gì? Để cho những hành giả tu tập tịnh độ y cứ vào để tu tập. Đấy là các tổ phân chia như vậy. Nhưng thực tế thì có rất nhiều những bộ kinh Đức Phật gì cũng thuyết về pháp môn tịnh độ, như là kinh Bi Hoa. Đức Phật cũng riêng nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, trang nghiêm thủ thắng, và khuyến dạy chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh và bảy chúng đệ tử xuất gia tại gia của Ngài nên tín thọ phụng hành kinh Bi Hoa, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì sẽ được như nguyện, vân vân. Rồi kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật tuy không nói nhiều về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà, nhưng Đức Phật nói rằng ai thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa nhất tâm, đem công đức đó để hồi hướng trang nghiêm Tây Phương tịnh độ, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới khi mình xả bỏ bỏ thân, vị đó thì cũng được như nguyện. Rồi kinh Phật Thuyết, kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, Đức Phật nói vì nào mà thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cung kính cúng dường kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, vì đó sẽ gì? Nếu muốn sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng sẽ được gì? Được như nguyện. Và vì đó thậm chí thì trong kinh còn nói là vì đó muốn gì? Muốn chọn thế giới để sinh. Tức là muốn chọn thế giới nào thì vị đó thì đều có quyền được lựa chọn. Giống như mà một người đi thi vào đại học mà đỗ thủ khoa của cả nước, vị đó có thể gì? Chọn vào bất cứ một trường nào vị đó thích. Đó là gì? Vì học quá giỏi, học rất giỏi, xuất sắc, đỗ thủ khoa. Ví dụ như thầy nói một cái trường hợp, ví dụ như mà người đỗ thủ khoa vào thi vào trường đại học Harvard của Mỹ chẳng hạn, mà đỗ thủ khoa chẳng hạn, vì đó có thể nộp hồ sơ đi tất cả các trường đại học của Mỹ đều có thể, thì được hoan nghênh và đều có thể được tiếp nhận một cách gì, tiếp đón một cách nồng hậu. Đó. Học Việt Nam chúng ta chẳng hạn, nếu mà đỗ vào gì, thi vào trường đại học ngoại thương mà gì mà đỗ thủ khoa chẳng hạn, thì vì đó có thể nộp cái hồ sơ của mình đến rất nhiều trường để thi học. Mà đặc biệt vị đó nếu mà gì, nếu mà đỗ thủ khoa cái trường gì đại học cảnh sát hoặc là công an chẳng hạn, thì vị đó gì cái điểm nó rất cao, vì đó có thể nộp đi hồ sơ của mình đi tất cả các trường khác công lập hay như dân lập ở đất nước mình đều có thể được hoan nghênh và đón nhận một cách gì nồng hậu. Đó gọi là người mà những trường hợp là xuất sắc. Nay nếu các Phật tử chúng ta y theo lời Phật dạy, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng một cách chân thành, tội diệt phúc sinh, báo hiếu được cho ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp, giúp đỡ được cho vô lượng chúng sinh được gieo duyên với gì, với Tam Bảo, với Phật pháp, công đức các quý vị vô lượng vô biên. Giống như gì, các quý vị thi đỗ thủ khoa thì ở trong môn, trong các bộ môn kinh luận luận mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đấy chỉ dạy, các vị đỗ thủ khoa cái môn này rồi á, thì các quý vị có thể chọn cảnh giới tịnh độ khắp mười phương để vãng sinh đến. Ví dụ các vị mà phát nguyện sáng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà Phật rất hoan hỷ để tiếp đón chúng ta. Nếu phát nguyện vãng sinh về cõi tịnh độ Lưu Ly phương đông của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, Đức Phật Dược Sư thì cũng sẵn sàng và rất hoan hỷ tiếp đón chúng ta, vì một gì, một thành viên rất xuất sắc ở trong gì, trong đệ tử, trong các đệ tử của gì, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Sa Bà này. Đó. Hoặc chúng ta muốn vãng sinh về bất cứ thế giới tịnh độ nào ở khắp mười phương, hoặc uế độ nào nhưng có Phật đang thành đạo và thuyết pháp ở nơi đó, muốn sinh về đó làm đệ tử của Ngài, trợ duyên, trợ pháp cho gì, cho Đức Phật đó, chúng ta cũng gì, đều được như nguyện. Cho nên ở đây mới nói là ngoài sáu cái con đường gì, con đường đi bình thường của những chúng sinh bình thường kia, con đường đi, sáu con đường đi đó thì chính là sáu con đường lục đạo, trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó. Còn một cái con đường đặc biệt cho những hành giả tu tập tinh tiến, đó chính là con đường cầu sinh về các cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Hành giả tu tịnh độ chúng ta được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặc biệt là gì? Thương tưởng, thuyết ra cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới, khuyên chúng ta gì? Nghe thấy thì nên tin theo. Sau khi tin rồi ấy, thì phải gì? Phải thọ trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà, tức là chuyên niệm gì, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vân vân đều được cả. Sau khi nghe được, tin được, phát nguyện thọ trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà rồi á, thì phải gì? Phải nên phát nguyện nữa. Phải nên phát nguyện sau khi xả bỏ báo thân này, chúng ta nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chứ không nguyện sinh về thế giới khác. Vì thế giới khác chúng ta chưa học, chưa hiểu nhiều. Nhưng Tây Phương Cực Lạc thế giới được Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu rất rõ ở trong ba bộ kinh, đó là kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ. Ngoài ra còn có rất nhiều những bộ kinh khác Phật cũng giới thiệu cũng khá tỉ mỉ, như kinh Bi Hoa và một số các kinh khác, kinh Đại Bảo Tích vân vân. Cho nên ở đây chúng ta nếu mà chỉ đem công đức phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, chỉ chú niệm Phật, ngồi thiền vân vân để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thôi thì chúng ta sẽ rất dễ thành tựu cái bản nguyện của mình. Cho nên chúng ta thấy gì? Chúng tôi hội tập bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà chúng ta thường đọc tụng hàng ngày đó, cuối cùng đều quy hướng tịnh độ, cuối cùng đều phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc hết. Đó, cho nên ở đây Phật tử này có hỏi câu hỏi rằng sau khi mà chồng mất như vậy nên làm cái lễ vào tuần 35 hay tuần 49. Có người bảo rằng phải đợi đến tuần 49 là cái tuần định nghiệp thì làm thì sẽ tốt, chứ có người bảo là tuần 49 là tuần định nghiệp rồi thì làm không có ý nghĩa gì nữa. Nhưng có người thì bảo là phải làm vào tuần 35 thì mới tốt. Chúng ta thường nghe thấy các sư họ bảo như vậy. Nhưng theo quan điểm của chúng tôi học và thọ trì đọc tụng cũng như giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chúng ta nghe thấy chư Phật Bồ Tát nói là gì nhỉ? Người thân của chúng ta mất đi, nếu chưa được giải thoát, chưa được đi đầu thai thoát hóa. Đầu thai tức là đầu thai vào gì? Vào bào thai của người mẹ gì? Để chuẩn bị cho một tấm thân kiếp người ở trong vài tháng sau. Thoát hóa tức là được sinh lên, hoặc được sinh lên quái trời, hoặc được sinh quái tịnh độ của mười phương chư Phật đó, đó là thoát hóa, vãng sinh vân vân đó. Nếu chưa được như vậy thì trong kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng nói rằng thần thức của người đó, nói theo thế gian gọi là thần thức, nói theo Phật pháp theo Phật giáo gọi là trung âm thân. Cái trung âm thân hay gọi là thần thức đó, trong kinh Địa Tạng nói là họ mong ngóng chúng ta gì? Từng ngày, từng giờ, từng phút, thậm chí là từng giây. Nhỏ hơn từng giây đó là trong nhà Phật nói là từng sát na một. Họ mong ngóng, họ chờ đợi người thân của chúng ta ở trên dương gian này, trên dương thế này, tu nhân tích đức, làm các việc thiện để hồi hướng cho họ. Họ chờ lắm, họ mong lắm, họ ngóng lắm. Cho nên nương vào đó chúng ta có thể thấy rằng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng Phật Bồ Tát gì dạy kỹ hơn, dạy rất kỹ về cái phương pháp tu nhân tích đức hồi hướng trợ duyên cho gì, cho người vừa quá cố như thế nào, tức là người vừa mới chết như thế nào. Đó, làm càng sớm càng tốt, không cứ là phải gì, phải 35 ngày hay 49 ngày. Trong luận đại chế độ nói rằng cái trung âm thân đó cứ 7 ngày thì nếu mà theo cái nó chưa được đi vãng sinh, chưa đi thoát hóa, cứ 7 ngày thì cái trung âm thân đó lại gì? Lại mất đi, tức là lại sinh ra một cái trung âm thân mới khác để tồn tại. Tức là trong trung âm thân nó cứ 7 ngày nó là phải gì? Hết nói nôm na như là gì? Như giống như là thắp một cái gì? Rót một phao dầu vào một cái đèn kỳ á, thì chúng ta thì thắp lên ví dụ như 24 tiếng đồng hồ là nó cháy bình thường, 24 tiếng đồng hồ là nó hết đi, hết cái phao dầu đó, thì đương nhiên chúng ta phải gì, muốn cho nó cái đèn nó cháy tiếp thì phải gì, lại rót thêm một phao dầu mới vào thì nó mới tiếp tục cháy được, bằng không ấy thì nó tắt ngỏm đi. Đó, thì tương tự như vậy trung âm thân Đức Phật nói ở trong kinh Bồ Tát Long Thọ giải thích ở trong luận đại chế độ nói rằng nếu không có gì thay đổi đặc biệt thì cứ 7 ngày cái trung âm thân đó lại mất đi và sinh ra một trung âm thân mới, tương tự như vậy. Nhưng chỉ được 7 lần thôi chứ không được quá, mà 7 lần mỗi lần là gì? Tối đa là 7 ngày, 7 49 ngày. Đấy là gì? Đấy là trường hợp là tối đa cho vấn đề gì? Trung âm thân của con người ta sau khi mất. Đó, tối đa là 49 ngày. Vì ngày thứ 49 cũng chính là gì? Cái ngày mà cái trung âm thân đó không thể sinh ra một cái thân thứ 8 nữa, mà chỉ đến thân thứ 7 là gì? Là hết. Và phải đi gì? Đi đầu thai tùy theo nghiệp cảnh. Có phúc á, thì đi lên cõi người hoặc cõi trời. Phúc mà gì? Vừa do tính sân hận nhiều lúc còn sinh tiền đó, tức lúc còn sống đó, thì vì đó gì? Sinh vào cõi quỷ thần, cõi Atula. Nếu mà phúc mà kém á, do nghiệp tham sân si còn nhiều, đặc biệt là nghiệp gì? Nghiệp si, thì sẽ sinh vào làm súc sinh. Sát sinh hại vật nhiều cũng có thể là cái nhân để vào con đường súc sinh. Nhưng cái nghiệp si mê, tức là ngu si không có trí tuệ đó, thì sau khi mất đi dễ vào con đường súc sinh lắm. Còn tham lam, nghiệp tham lam lúc còn sống á, thì thường thì tham vừa thì hay vào con đường gì? Ngã quỷ thì quỷ đọa. Sân vừa cũng thường vào con đường quỷ đọa, và cũng có thể vào con đường gì? Súc sinh. Đại lão hòa thượng pháp sư Thượng Tịnh Hà Không nói rằng, vì sao mà có hổ lang xài báo rắn độc? Vì có những kẻ ở đời trước sân hận vậy. Vì có đời trước sân hận cho nên thì sân hận, chuyên nghĩ việc ác và muốn làm việc ác ấy, thì đời sau thì nó chưa đủ cái tội để sinh vào hai đường cực ác, đó là địa ngục và ngạ quỷ, thì vì đó sinh làm vào con đường súc sinh, như làm thân gì? Hổ lang xài báo rắn rết bọ cạp vân vân, ở trong đường súc sinh. Cho nên tham sân si ở đây cứ không cứ là cứ tham là đọa vào con đường ngạ quỷ, sân là đọa vào địa ngục và si là đọa vào súc sinh. Nhưng mà ở đây là muốn cho chúng ta học có thứ lớp để dễ nhớ, thì các cụ thường hay thì phương tiện thì nói là tham vừa thì sẽ đọa làm ngạ quỷ, sân vừa thì đọa làm gì? Đọa vào địa ngục, và si vừa thì đọa vào gì? Súc sinh. Còn tham sân si cả ba đều có lẫy lừng thì chắc chắn cánh cổng địa ngục sẽ mở ra. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói với các Phật tử chúng ta là không cần phải đợi đến 35 hay 49 ngày, có nghĩa làm càng sớm càng tốt. Vì sao bây giờ chúng ta thấy là ở các chùa và các sư thường hay cúng thì hay cúng gọi là thất chay tuần. Thất chay tuần. Thất tức là gì? Là bảy. Thất tức là hai cái bảy. Cho thấy nói thất tức là hai cái bảy này, tức là bảy nhân bảy đó là 49 ngày. 7-7-49 ngày. Thất chay tuần. Tức là 7-7-49 ngày. Trong vòng 49 ngày đó thì theo như trong kinh Địa Tạng nói là nên phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, cung thỉnh chư tăng để thọ trì đọc tụng tôn kinh để hồi hướng cho vị đó. Bố thí phóng sinh tu phúc, cúng dường, làm tất cả các việc thiện để đem công đức ra hồi hướng cho người vừa mới mất kia, thì công đức rất lớn. Còn sau 49 ngày làm thì các vong nó có nhận được không? Hoặc là những người đã thoát hóa đầu thai về cõi người hoặc cõi trời rồi, có tiếp nhận được không? Có, vẫn được. Họ vẫn tiếp nhận được cái lòng thành của chúng ta. Mà ít nhất thì chúng ta thì có công đức, có phúc báo. Cho nên kể cả họ mất qua 49 ngày rồi, thậm chí mất 5 năm, 10 năm, thậm chí lâu hơn đấy, chúng ta vẫn có thể để hồi hướng cho những vong linh đó. Vì chúng ta thì phàm phu tục tử chưa biết là cái người mất kia đã được vãng sinh Tây Phương hay là được sinh lên trời hoặc sinh làm người hay chưa, hay vẫn ở trong ba đường ác. Đừng nghe mấy bà đồng bóng nói rằng người mất nhà mình được sinh Tây Phương Cực Lạc rồi. Cũng đừng nghe mấy bà đồng bóng nói rằng người mất nhà mình còn đang đọa trong đường ác đạo. Như vậy là gì? Là tà đấy. Trong chính Phật Pháp không có cái điều đó. Cho nên mấy năm trước tôi nghe một thầy, một đại đức ở trong miền Nam ra cũng tu theo tịnh độ, truyền bá pháp môn tịnh độ. Ra miền Bắc chúng ta mở các đạo tràng thuyết pháp giáo hóa độ sinh, khuyến mọi người niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. tôi lúc đầu cũng rất là ngưỡng mộ cái công đức của vị đó, làm được cái còn trẻ mà làm được cái việc đó, dấn thân làm việc đó là rất quý, cho nên tôi cũng ngưỡng mộ lắm. Nhưng tôi nghe các Phật tử lên đã tham dự khóa tu Phật thất 7 ngày ở một cái chùa dưới huyện Chương Mỹ của vị đó về làm trụ trì để giảng cũng như hướng dẫn tu. Sau khi ngày cuối cùng của khóa tu tới ngày thứ 7, ngày mãn thất, mời một nhà ngoại cảm về, và nhà ngoại cảm đó rất nổi tiếng, nhà ngoại cảm nữ rất nổi tiếng ở miền Bắc chúng ta. Xin cho tôi không nói tên của vị đó, vì vị đó bây giờ cũng vẫn còn đang hành nghề đó, cho nên mình trong cuộc sống mình là người xuất gia cũng tế nhị, tránh va chạm với những chúng sinh, với những vị đó thì nó tốt hơn. Phật không muốn cho chúng ta có bất cứ một cái va chạm nào với những người đời hoặc là bất cứ ai ở trên cuộc đời này, cho nên thì chúng ta tránh không nói đến tên họ thì chắc chắn thì cũng chả có sự va chạm gì cả. Nhưng câu chuyện nó có thật như vậy. Mấy Phật tử tham dự cái pháp hội Phật thất đã tụng một tuần đó, đi đến kể với tôi rằng không biết là có thật hay không. Thì sau khi vị đại đức đó tu hết ngày cuối Phật thất, có mời cái nhà ngoại cảm rất nổi tiếng của Việt Nam chúng ta, đặc biệt miền Bắc này, nhà ngoại cảm nữ đến để chia sẻ Phật pháp. Và nhà ngoại cảm đó nói rằng cái pháp hội này mọi người đến tham dự tu tập rất là lợi lạc. Và vị nhà ngoại cảm đó nói rằng có bao nhiêu nghìn, nói rõ là có bao nhiêu nghìn, mấy trăm, mấy chục, mấy người được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là những vong linh đó. Rồi có bao nhiêu nghìn, bao nhiêu vạn đó, vong linh đó, được vãng sinh về các cõi trời. Và còn bao nhiêu nghìn, bao nhiêu vạn những vong linh được thoát khổ. Nói ra như vậy. Và vị đó nói là vị đó thấy hết, biết hết. Và vị sư, vị đại đức đó cho đó là gì? Là cái thành quả của việc tu hành Phật thất của mình, dẫn dắt đại chúng tu hành niệm Phật thất của mình. Vị đó rất hoan hỉ vì điều đó. Và các Phật tử hỏi tôi rằng như vậy có đúng không? Không một chút do dự, chắc chắn tôi trả lời với các Phật tử đó rằng là chắc chắn là không đúng. Xét trong khắp Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật, kinh Luận Luận chúng tôi gì đã từng đọc, từng nghiên cứu và đã được học với các bậc tôn túc trong 8 năm ngồi trên ghế nhà trường từ trung cấp cho đến học viện một cách bài bản như vậy. Mà khóa của chúng tôi ngày xưa còn rất nhiều các vị tôn túc trưởng lão hòa thượng rất là giỏi, rất là đạo hạnh, giảng dạy trong 2 khóa học trung cấp và học viện của chúng tôi. Cho nên chúng tôi cũng chưa thấy các ngài nói rằng con người chúng ta tăng ni tu tập và hướng dẫn cho Phật tử tu tập đạo tràng, và sau đó mời các nhà đồng bóng, các nhà gì ngoại cảm về để phán xét rằng khóa tu này có bao nhiêu người vãng sinh, bao nhiêu người được sinh lên trời và bao nhiêu người được chuẩn bị được vãng sinh hoặc được sinh lên trời, vân vân và vân vân. Cho nên không một phút do dự, tôi liền trả lời với các Phật tử ngày đó là gì? Chắc chắn đó là gì? Tà pháp. Sư cũng tà mà gì? Mà nhà ngoại cảm cũng tà. Hai bên phối hợp với nhau một cách gì? Thô lỗ để lừa đảo gì? Lừa đảo tín chúng. Tôi nói là phối hợp với nhau một cách gì? Thô lỗ. Để lừa đảo gì? Lừa đảo thính chúng, lừa đảo tín chúng. Thấy tín đồ Phật tử và những người dân gì có lòng tin chất phác, chân thành, cho nên họ bàn nhau gì để lừa các Phật tử và lừa nhân dân. Vì vậy mà tôi khẳng định là đó là tà đạo chứ không phải là chân chính Phật pháp. Và các Phật tử thì có khá nhiều người không nhận ra cái điều đó, vẫn cho gì, cho đó là hiển nhiên là gì, là vị đó làm việc tốt, hiển nhiên là vị đó thì truyền bá Phật pháp một cách gì chân chính khiến cho nhiều người biết đến để biết đến đạo Phật. Xin thưa các quý vị, Đức Phật không dạy tăng ni của chúng ta đem truyền bá Phật pháp bằng cách đó để nổi tiếng nhanh, để lấy gì? Lấy lòng tín đồ Phật tử để lôi kéo nhân dân về với đạo Phật chúng ta. Không. Trong suốt chiều dài 49 năm thuyết pháp độ sinh của Đức Phật, trong tất cả tam tạng thánh điển chưa có nơi nào Đức Phật dạy cho các hàng đệ tử của Ngài làm như vậy cả. Mà chúng ta biết rằng cái gì Đức Phật không dạy mà chúng ta làm sai với chân lý, sai với quy luật vận hành của nhân quả, tất cả đều là tài. Đó cho nên ở đây chúng tôi mới nói rằng không cần phải đợi đến 35 hay 49 ngày, mà càng sớm thì càng tốt. Cho nên khuyên Phật tử có câu hỏi này: càng tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện để hồi hướng được cho gì? Cho chồng vị này thì càng sớm càng tốt. Còn tuần thứ 35 hay 49 người ta hay làm đó thì thường thì nó thành cái thói quen. Các sư ở chùa và các Phật tử chúng ta nghĩ là người chết trẻ thì làm vào tuần 35, còn người chết già thì làm vào tuần 49. Thường thường là như thế. Cái người chết trẻ thì bảo thôi cúng vào tuần 35 đi, cúng vào tuần 35 là tốt lắm. Tuần 35 là định nghiệp của người trẻ, và tuần 49 là định nghiệp của gì? Của người già. Không phải như vậy. Cũng chẳng có chỗ kinh sách nào nói là tuần 35 là tuần định nghiệp của người trẻ, chết người mất trẻ, còn tuần 49 là tuần định nghiệp của người mất già cả. Mà trong luận đại trí độ nói rất rõ là tuần thứ 49 là tuần định nghiệp của tất cả những người sống ở thế gian này mất đi, hoặc các loại chúng sinh sống ở thế gian này mất đi, thì cái trung ấm thân nó chỉ được gì? Được đến ngày thứ 49 là phải đi đầu thai hoặc thoát hóa hoặc thọ báo. Thoát hóa tức là được sinh về cõi lành đi, cõi Atula trên trời, hoặc là cõi gì? Các cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, trời đi, thiên đi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thiên đi, hoặc gì? Đầu thai tức là gì? Đầu thai trở lại gì? Làm người thì còn gì? Còn khá. Mà làm thú, làm chim, làm cá thì cũng gọi là đầu thai. Làm chim, làm cá cũng gọi là đầu thai. Làm thú cũng là gì? Rắn rết cũng là gì? Cũng là đầu thai. Đầu thai, thoát hóa và gì? Và thọ báo. Thọ báo tức là sao? Thọ báo ở đây tức là chỉ cho gì? Đọa vào trong hai đường ác đạo do hóa sinh không có thân hình. Hai đường ác đạo này không có thân hình cho nên gọi là hóa sinh. Hóa sinh ở đây là hai cõi gì? Đó chính là cõi địa ngục và cõi ngạ quỷ. Đầu thai tức là gì? Chỉ cho cõi người và cõi gì? Cõi súc sinh. Súc sinh thì có chia ra gì? Các loài bay ở trên trời như là chim muông, loài đi ở dưới đất như là gì? Loài bò, bò sát á, tức là như rắn, rết, bọ cạp vân vân. Loài chạy á thì bằng bốn chân và hai chân như là con chuột túi, hay là hai chân như con chuột túi, hoặc bốn chân như con gì? Con hiêu, con nai, con hoang, con hổ, con báo, con sư tử vân vân đó. Hoặc bơi ở dưới nước như là con gì? Các loài tôm, cua, cá ốc, thủy tộc vân vân. Đó. Tất cả bốn loài này, tất cả các loài này Đức Phật nói này. Trong lục đạo Đức Phật nói là có sáu đường, có bốn đường sinh, đó là noãn sinh, thai sinh, noãn sinh, thấp sinh và hóa sinh. Thai sinh tức là gì? Con người này. Con trâu, con bò, con chó, con lợn tức là gì? Sinh từ bào thai mẹ sinh ra gọi là thai sinh. Noãn sinh tức là những loài sinh gì? Sinh ra bằng trứng, noãn là trứng, như là con gà, con chim, con rắn, con rùa vân vân. Tức là loài nào sinh ra bằng trứng thì gọi là noãn sinh. Noãn nó chỉ cho gì? Trứng. Thấp sinh. Thấp sinh tức là chỉ cho gì? Những con mỏng, con muỗi thì nó sinh ra từ, được sinh ra từ nơi ẩm thấp. Do con mẹ, con bố, con mẹ nó giao cấu với nhau và sinh ra những loài trứng rất là nhỏ xíu 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 ở gì? Ở dưới những cái nơi ẩm thấp như vũng nước, hay những nước ẩm thấp, và nhờ có những nước ẩm thấp đó mà cái trứng nó tồn tại được và phát triển rồi sinh nở thành gì, các loại ấu trùng nhỏ bé, và sinh ra thành con gì, con muỗi, con mòng, con côn trùng nhỏ bé vân vân. Đó là nơi gì chỉ cho loại gì thấp sinh. Một loại thứ tư sinh đó, đó là gọi là hóa sinh. Hóa sinh thì gì, có hai loại sinh vào con đường gì, con đường quỷ thần Atula, và con đường gì, con đường chư thiên, đó gọi là, hoặc gì, cõi tình độ của mười phương chư Phật, đó con đường hóa sinh về cảnh giới gì, cảnh giới vừa, cảnh giới trung và cảnh giới cao. Vừa tức là chỉ cho cõi thần Atula ở sát cõi trời, hàng trung á thì tức là chỉ cho sinh về các cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Còn hóa sinh về đi, về cảnh giới Phật, để được thân thừa chư Phật, để hành Bồ Tát đạo, và đợi gì, đợi một kiếp để thành Phật gần ở trong tương lai để phổ độ chúng sinh đó, gọi là bổ sứ Bồ Tát, lên hàng hàng ngôi vị bổ sứ Bồ Tát, một đời nữa là thành Phật đó. Đó, thân thừa thân cận chư Phật để làm gì, được các ngài thọ ký và hướng dẫn cho chúng ta tu tập một đời thành Phật, thì đó gọi là gì? Hóa sinh về cảnh giới gì cao tột nhất, thù thắng nhất, vi diệu nhất đó. Còn một cái con đường gì, hóa sinh ngược lại với gì? Ngược lại với những cảnh giới tốt đẹp đó là gì, hóa sinh mình gọi là thọ báo đó, tôi mới gọi là gì? Thọ quả báo đó, tức là gì? Thọ sinh đó, thọ quả báo đó, để vào những này, hai con đường thấp đó là ngạ quỷ và địa ngục, không có thân hình, hai thế giới không có thân hình mà chỉ có tâm chiêu cảm, a là gia thức, tự chiêu cảm lấy cái cảnh khổ đau đó mà cảm thấy mình có thân, nhưng thực tế thì không có thân, giống như cũng giống như ở trong chiêm bao, một giấc chiêm bao. Các Phật tử, các quý vị thiền nam tín nữ chúng ta, nếu mà ai chúng ta ngủ thêm một giấc chiêm bao xấu ác, bị người ta đuổi, người ta chém, người ta giết, hoặc là bị thú dữ đuổi cắn bắt và giết chúng ta, chúng ta sợ sệt, vừa chạy vừa la, chạy toát mồ hôi ra, sợ tim đập bình bịch, thậm chí sợ đến gì, đến gọi là tóc lông dựng đứng cả lên. Nhưng mà khi tỉnh dậy, chúng ta ú ớ thì có người bên cạnh đập chúng ta một cái, hay là gọi chúng ta dậy, hoặc tự nhiên chúng ta thì chúng ta thức dậy, tự thức dậy, chúng ta mới biết ồ, hóa ra một giấc mơ. Nó chỉ là một giấc mơ. Tại sao chúng ta lại tỉnh dậy rồi biết là một giấc mơ, tại sao chúng ta vẫn sợ? Nhất là chúng ta sợ gì? Sợ thấy chúng ta chết, sợ thấy cảnh chết chóc. Chúng ta thì rất sợ. Bình thường cái bản năng con người cũng như các gì, muông thú, bản năng của chúng ta là gì? Là ham sống và sợ chết. Ai ai cũng vậy, cũng ham sống và sợ chết. Cho nên khi chúng ta thấy gì? Thấy cái sự chết chóc đến với bản thân chúng ta rất gì? Đó là sợ, hoặc sự chết chóc đến với người thân của chúng ta trong giấc chiêm bao đó, chúng ta gì? Tỉnh dậy vẫn còn gì? Vẫn còn sợ. Thậm chí sợ đến nhiều ngày sau, nhiều tháng sau, thậm chí có vị gì? Sợ đến gì? Sợ đến hàng vài năm sau vẫn chưa hết cái ám ảnh, cái giấc mơ chết chóc đó. Tuy chỉ là một giấc mơ, nhưng tại sao chúng ta vẫn sợ? Vậy đọa vào trong gì? Thần thức chúng ta khi mà đọa vào đường ác, địa ngục và ngạ quỷ thì cũng tương tự như trong giấc mơ đó. Nhưng giấc mơ của chúng ta ở trong một gì, mấy tiếng đồng hồ chúng ta ngủ mơ thấy đó gì, gọi là tiểu mộng. Còn cái giấc mơ mà chúng ta gì, chúng ta đang mơ ở trong cái cảnh giới, cái cảnh giới mà trung ấm thân, thần thức chúng ta bị đọa lạc đó, tức gọi gì? Gọi là đại mộng. Đại mộng tức là một giấc mơ gì? Giấc mơ rất dài. một giấc mơ không biết ngày nào chúng ta mới tỉnh lại được. Trong giấc mơ đó chúng ta gì? Cảm thấy đau khổ như thực, lo lắng và sợ sệt gì? Như thực. Giấc mơ đó gọi là đại mộng. Và thần thức trung âm thân của chúng ta đó thọ cái báo khổ ở trong con đường địa ngục và con đường ngạ quỷ đó, cũng giống như chúng ta mơ thấy một cái giấc mơ thật hãi hùng mà vừa vài đêm hôm trước chúng ta ngủ mơ đấy chẳng hạn. Đó. Cho nên á, đại mộng và tiểu mộng tuy không thật có hình tướng nhưng vẫn làm cho chúng ta lo lắng, vẫn có thể làm cho chúng ta gì đau khổ và sợ sệt đến gì ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí phát bệnh mà sinh cuồng tâm mà chết đó. Sinh cuồng si tâm phát bệnh mà chết đó. Đó, cho nên đó, không phải đơn giản đâu các quý vị. Cho nên ở đây chúng tôi không chỉ qua nói cho Phật tử này mà chỉ nói cho rất nhiều những Phật tử và những thiện nam tín nữ chúng ta biết được cái điều này. Cho nên sau khi gia đình chúng ta thì chắc chắn rằng á, chắc chắn không sớm thì muộn gia đình nào cũng sẽ có người chết, và bản thân chúng ta chắc chắn gì cũng sẽ bị chết. Cho nên là cái điều tốt nhất là chúng ta phải học và hiểu ngay từ bây giờ. Nếu bất cứ một lúc nào đó chúng ta có người thân trong gia đình hoặc trong họ hàng chúng ta hoặc bạn bè chúng ta gì nằm xuống về thế giới bên kia, chúng ta nên làm một cái điều gì đó tốt đẹp cho họ, khiến cho họ gì được thoát khổ, được sinh về cõi lành sớm hơn. Ngày nào quý ngày đó, giây phút nào quý giây phút đó. Cho nên ấy, càng làm được việc phúc thiện lễ bái hồi hướng cúng dường như trong tinh thần của kinh Địa Tạng nói, bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc, đọc tụng gì kinh điển Đại Thừa, tự đọc được càng tốt, không tự đọc được thì kiến lập đàn tràng cung thỉnh chư tăng chư ni đến gì và đại chúng tín đồ Phật tử trong đạo tràng đến để đọc tụng cho, thì công đức cũng vô lượng, đem hồi hướng cho người vừa mất kia, thì người vừa mất kia đến lúc đó dễ nhận lắm. Vì sao lúc đó lại nói họ dễ nhận? Bình thường thì chúng ta thấy người học đạo chúng ta khi còn trẻ còn khỏe và tin Phật đi học đạo đi, tụng kinh đi, nghe giảng đi, ôi trời mệt tín dị đoan đấy, nó thế mà. Bình thường chúng ta thấy đem ma Phật pháp đến cho một người đang có công danh gì, đang thăng tiến công danh trên bước đường công danh của đang thăng tiến, cứ vài ba năm lại thăng quan tiến chức một lần, nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con ngoan, cái gì cũng có, vì có chức quyền tức là gì, có tiền bạc, mà có tiền bạc tức là có gì, rất dễ có gì, có nhà lầu xe hơi, mà có nhà lầu xe hơi thì rất dễ có gì, có vợ đẹp, con ngoan thì chưa chắc, con ngoan thì chưa chắc, nhưng có chức quyền, có nhà lầu xe hơi thì rất dễ có vợ đẹp. Chúng ta đem một cái quyển kinh đến, bác ơi, tôi hôm qua đi chùa đó, được các thầy biếu cái quyển kinh này hay lắm, bác xem rồi đọc đi, tụng đi, công đức vô lượng vô biên. Ngay lập tức người ta gì, nếu mà cái người tử tế thì một chút thì vâng, ai đi, người ta bảo là cảm ơn gì, cảm ơn cụ hay là cảm ơn anh, cảm ơn chị. Thì tôi thì chưa có thời gian thôi, để bao giờ tôi có thời gian tôi thôi cảm ơn cụ hay cảm ơn bác hay anh chị thôi, anh cứ đem gì, anh chị hay là cụ thì cứ mang về để đem biếu người khác trước đi, bây giờ tôi đủ duyên thì tôi sẽ xin. Họ từ chối khéo đấy. Vì sao họ từ chối khéo? Vì họ nghĩ là gì, những người xuất gia là những người gì, những người ăn bám xã hội. Các Phật tử đi chùa như chúng ta là gì, là những người mê tín dị đoan. Chỉ những người gì có học hành, có tri thức, có địa vị cao, có nhà lầu xe hơi, có vợ đẹp, con ngoan vân vân, hoặc con chưa ngoan hay là chưa có con thì thôi điều đó chưa nói tới, nhưng gì cái gì họ thì họ có hiện tại bây giờ ở trong cuộc sống này là từ bàn tay khó của họ làm ra, không chỉ làm cho bản thân của họ mà còn góp phần xây dựng đất nước này rất nhiều nữa. Cho nên họ nghĩ rằng họ làm ra sản phẩm làm cho xã hội được thanh bình, được thái bình thịnh trị như bây giờ vân vân, đó tất cả đều gì, đều do có công lao lớn của họ. Cho nên họ nghĩ những người gì học Phật chỉ biết gõ mó tụng kinh cốc cốc, ai mà cũng như mấy ông sư ở trong chùa, mấy thầy chùa trong chùa thì đất nước này có gì, chắc là diệt vong. Có những người đã đưa câu hỏi hỏi tôi rồi đấy, một bạn sinh viên khóa tu cách đây mấy khóa tu đưa một câu hỏi hỏi tôi rằng, bạch thầy cho con hỏi, con cũng rất gì tín mộ đạo Phật, rất quý trọng gì các thầy xuất gia, đặc biệt là gì là thầy, nhưng thầy cho con hỏi một câu, nếu ai cũng xuất gia gì tu hành như các quý thầy, trai không lấy vợ, gái không lấy chồng, thì đất nước này, thế giới này sẽ đi về đâu khi mà tất cả những người xuất gia đều già và đều vãng sinh Tây Phương Cực Lạc hết? Các vị biết tôi trả lời thế nào? Tôi trả lời, tôi bảo rằng á, bao giờ á, đợi tất cả già trẻ gái trai ở Việt Nam này cũng như ở trên thế giới này đều xuất gia làm sư hết, tôi sẽ trả lời câu hỏi đấy cho vị ấy nghe. Và vị ấy nói rằng á, bạch thầy, đợi đến lúc đó thì chẳng bao giờ có. Thì tôi bảo nữa, nếu bạn bảo chẳng bao giờ có thì đương nhiên là gì, tôi đã trả lời rồi. Từ bạn đã trả lời gì, chẳng bao giờ đất nước Việt Nam này già trẻ gái trai và tất cả con người trên thế giới này đều xuất gia như chúng tôi hết. Bạn nói rằng đợi đến lúc đó chẳng bao giờ có, thì có nghĩa là bạn đặt ra câu hỏi và bạn đã gì, đã tự trả lời câu hỏi của bạn được rồi, không cần phải tôi phải trả lời nữa. Giống như ngày xưa, thời xưa khi ở bên Trung Quốc có một vị tổ sư, đó là Mã Tổ Đạo Nhất. Có một ông quan rất lớn của triều đình đến, cũng cật vấn Mã Tổ như vậy, bảo rằng bạch Tổ, con rất kính trọng Phật Pháp và kính trọng Tổ, nhưng mà con có một điều thắc mắc ở trong lòng. Tổ hỏi rằng á, và ông có điều gì thắc mắc ông cứ nói ra xem. Đó. Vị đại thần kia, vị quan lớn kia mà cũng là đệ tử của cụ mà, cho nên á, thầy trò cũng vui vẻ hỏi chuyện với nói. Và vị đại thần kia hỏi là bạch Tổ ơi, nếu mà ai cũng xuất gia làm tăng á, như Phật và như Tổ á, thì thế giới này còn ai là người gì gánh vác giang sơn, còn ai là người gì phò vua giúp nước và giống nòi của loài người, chúng ta sẽ bị tuyệt chủng gì chỉ trong vài chục năm tới, xin là Tổ giải thích cho gì cho con được biết quan điểm của Phật giáo như thế thì trả lời như thế nào. Tổ nhẹ nhàng bảo một câu rằng là gì, chỉ ra con sông ở trước cửa chùa là cái con sông Trường Giang và nói này, nếu mà trả lời cho ông ấy thì ta không có ngại ngùng cái gì cả, nhưng mà ông hỏi một cái câu hỏi như thế chắc chắn ông phải là một con người gì có một bồ kiến thức, tức là gì? Con người rất là trí tuệ, tầng lớp thượng lưu trong xã hội mới có thể đưa ra một câu hỏi đó như vậy. Thì cho nên bây giờ thì thôi, nếu mà một cái câu hỏi này là một cái người dân thường, một cái người gì vô học, một cái người không biết chữ, thì tôi thì cũng cái cố gắng để trả lời làm sao đấy cho người ta dần dần người ta hiểu biết dần dần. Nhưng mà ông ấy thì chắc chắn là con người có học rồi, làm quan lớn đầu triều, làm tể tướng rồi, phò vua giúp nước, có công lừng lẫy như vậy, chắc chắn là người phải có học. Cho nên đợi bao giờ ông đã uống một ngụm mà ngụm hết cái quan gì, cái nước của con sông Trường Giang, tôi sẽ trả lời gì cho ông nghe. Vị tể tướng kia nói rằng, bạch Tổ, làm gì có cái chuyện mà một ngụm mà con ngụm hết cái nước của sông Trường Giang, điều đó không bao giờ xảy ra. Mã Tổ là đại sư cũng liền bảo gì, vậy thì ông nghĩ xem, ông không có thể một ngụm mà ngụm hết, uống hết cái nước của sông Trường Giang, thì ông nghĩ xem ở thế giới này có bao giờ lại có tất cả gì những con người lớn người bé già trẻ gái trai lại xuất ra học Phật hết hay sao? Cái vị tể tướng nghĩ ngợi một chút và gật đầu và bảo đúng thế, tổ nói không có sai. Điều đó không bao giờ xảy ra. Đó, tức là đấy là những cái câu hỏi như là thời Đức Phật còn tại thế gọi là những câu hỏi gì? Câu hỏi vô nghĩa. Câu hỏi đó gọi là câu hỏi vô nghĩa thì Đức Phật thì thường là dùng gì? Dùng im lặng hoặc là dùng gì? Dùng câu hỏi lại để trả lời. Dùng câu hỏi lại để cật vấn lại để lấy câu trả lời. Giống như Má Tổ Đạo Nhất xưa kia trả lời một vị tể tướng đại thần kia, hay giống như mấy khóa tu trước tôi cũng trả lời một bạn sinh viên kia. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng trong cuộc sống chúng ta thấy rằng đừng có nghĩ rằng cái gì chúng ta phải mắt thấy tai nghe tay sờ tay mó được mới gì mới tin. Còn nói về địa ngục ngạ quỷ cái gì mắt không thấy tai không nghe tay không sờ không nắm được thì không có tin. Ở trên thế gian này có khá rất nhiều người khi họ còn đang trẻ, đang khỏe, đang gì, đang trên con đường phát triển về công danh, sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, chúng ta bảo họ học, bảo họ tu Phật đó, họ không có tu, họ không có tin. Nhưng khi chỉ khi nào gia đình họ gặp gì hiếu sự, hiếu sự tức là gì? Có thể gặp chuyện gì ốm đau, bệnh tật, hoặc là gì gia đình con cái nó hư hỏng, nó phá phách. Hoặc là ông đó, bà đó, anh chị cô đó gì vừa bị đuổi việc, vừa bị sa thải, vân vân chẳng hạn. Đến lúc đó họ buồn, họ đau, họ nghĩ về cách gì? Họ nghĩ về cái sự khổ đau nhân sinh thế thái vô thường đó. Đến lúc đó họ mới có thể, lúc đầu họ nghĩ là thôi đi đến cửa Phật để cho nó khuây khỏa. Nhưng đến thì may mắn cho họ là gì? Gặp được một vị sư có thể thuyết pháp giảng đạo cho họ nghe, đem giáo lý của Đức Phật nói về nhân quả, nói về sinh lão bệnh tử, nói về vô thường cho họ gì, họ nghe, họ hiểu ra, thì khi đó thì không cần phải đưa cho họ quyển kinh, họ cũng gì cũng đến xin quyển kinh để học. Tương tự như vậy, con người chúng ta khi còn sống, còn khỏe mạnh thì rất khó gì, rất khó giáo hóa để tín đạo, để tín Phật. Nhưng khi chết đi, chưa được thoát hóa, chưa được đầu thai làm người hoặc làm súc sinh đó, vẫn còn ở dưới cõi âm, hoặc làm gì, làm ma trêu quỷ đói ở dưới cõi âm đó. Ma trêu tức là sao? Tức là những cái ma nó cứ lập lờ đầu đường xó chợ, nó gọi là ma trêu quỷ đói, tức là ăn xin ăn mày, những cái loại quỷ đói ăn xin ăn mày vân vân đó. Đầu đường xó chợ vân vân, đầy dãy hư không, bờ sông bến nước đều có hết đó. Cho nên á, ở họ đang ở trong cái gì, cái cảnh giới khổ đau như vậy mà chúng ta đem công đức tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho họ thì chẳng khác gì mà kẻ chết đuối vớ được cọc. Các Phật tử, các thiện nam tín nữ, chúng ta biết được cái câu chuyện kẻ chết đuối vớ được cái cọc chứ, cái kẻ sắp chết đuối, nó đúng là kẻ sắp chết đuối. Nó nói là kẻ chết đuối tức là chết bố nó rồi, thì vỡ được cái cọc thì cũng bằng nhau, thì chả giải quyết được cái gì nữa cả. Mà con nó có đụng vào cái cọc nó chả làm, kẻ sắp chết đuối. Nói đầy đủ là kẻ sắp chết đuối vỡ được cái cọc. Đó. Chúng ta thấy nếu mà người nhảy xuống sông hoặc biết bơi hoặc không biết bơi, biết bơi nhưng mà có thể do một cái điều kiện đó, hoặc là rơi đi vào vòng xoáy của nước, hoặc bị chuột rút, hoặc không thể bơi được nữa, thì lúc đó họ cứ lấy tay họ thì bãi bả chồi lối chồi lên, lúc đó vớ được, họ tóm được cái cọc thì chắc chắn là họ sẽ ôm chặt lại cái cọc của họ, thì họ ngoi lên. Đó gọi là kẻ sắp chết đuối vớ được cái cọc thì chắc chắn họ sẽ không để bỏ qua cái cơ hội gì. Trong một giây phút tích tắc giữa cái sống và cái chết đó, họ sẽ bám chặt vào cái cọc và họ sẽ từ từ ngoi lên. Đó. Cho nên chúng ta thấy là cứu người chết đuối thì thường hay bị chết oan là như thế. Vì sao mà cứu người chết đuối hay bị chết oan? Vì cái người sắp sửa chết đuối thì mà chúng ta ra cứu người sắp sửa chết đuối đó, thì chúng ta ra cứu nó, các cụ ngày xưa đấy, và chúng tôi ngày xưa còn trẻ thì các cụ cứ hay dạy là cứu người chết đuối thì phải biết cách cứu, không có chúng ta chết oan. Mặc dù chúng ta biết bơi, bơi rất giỏi nhưng chúng ta cũng sẽ bị chết. Vì cái người sắp chết đuối đó, nói thì khi mà gặp bất cứ một cái vật gì đó theo cái phản ứng tự nhiên, họ và ôm thật chặt và họ gì, dìm chúng ta xuống để họ gì, họ ngoi lên. Đó là cái gì? Cái nguyên lý của người sắp sửa chết đuối, gặp bất cứ vật gì họ đều ôm vào, họ nhấn xuống để cho họ ngoi lên. Chúng ta nếu bị họ ôm chặt, họ dìm cho họ nhấn chúng ta xuống, mà thì chúng ta biết là chúng ta thì cuộc sống của con người chúng ta ở trên không, ở trên cạn, ở dưới nước chúng ta chỉ có gì vài giây hoặc vài phút thôi, thì mà nếu mà không ngoi lên mà thở lấy hơi được thì uống sặc nước vào bụng chúng ta thì có thể chết trước người đó. Cho nên có rất nhiều người biết bơi mà ra cứu người sắp sửa chết đuối mà bị chết là ở là như thế, thậm chí chết gì, chết theo gì, theo dây chuyền là như vậy, cứ lôi nhau vào gì mà dìm nhau xuống. Cho nên các cụ ngày xưa mới bảo cứu người chết đuối phải gì, nếu mà cứu người chết đuối có hai cách. Một là gì, bơi đến gần gần họ phải đập cho nó một cái, đập cho một cái vào gáy hoặc vào ấy cho nó gì, nó bất tỉnh đi một chút, kiểu nó choáng, đập nó vừa vừa thôi, không có đập mạnh quá, có khi nó chả chết đuối mà nó chết thì về chết về cái đập chúng ta. Đó, 10 phần thì đập gì, đập 2 3 thôi cho nó choáng đi. Thế là gì? Tóm tóc nó mà lôi vào. Tóm tóc mà lôi vào. Hoặc là gì, nếu mà đứng ở xa xa, chúng ta bơi giỏi thì nó có người tóc dài á, thì tóm tóc nó với đủ cái tầm tay chúng ta với tóc nó mà gì, mà bơi mà giật nó vào mà đẩy ngang nó ra, chứ đừng có cho nó ôm vào mình. Cứu người chết đuối là đừng có cho nó ôm được vào mình. Ôm vào mình là gì, nó sẽ ôm chặt lấy mình và nó dìm mình xuống để nó trồi lên. Đó, đấy cũng là một cái kinh nghiệm. Cho nên đây nói về tiện, nói về giống như người sắp chết đuối với được cái cọc thì cũng nói thêm như vậy, để biết đâu sau này các Phật tử chúng ta hay là có một ai đó gặp người sắp chết đuối thì chúng ta chỉ biết cách để cứu họ. Vì ngày xưa chúng tôi còn trẻ, năm 17, 18 tuổi cũng đã cứu được người chết đuối rồi. Ngày xưa chúng tôi còn bé hay đi củi ấy, đi đào đáy vàng và đi củi ấy. Đi ra cái chiều về cái con sông, cái hồ nước, hồ chứa nước của cái xã, của toàn, của mấy xã đó để tắm. Có chỗ nó sâu đến 14, 15 mét, nhưng thường thường ở trong nó chỉ ngập khoảng đến ngực này, càng ra nó càng ngập sâu. Thì ra chỗ sâu nhất nó khoảng 14, 15 mét nước. Thì người ta đắp cả cái một con đê lên để giữ nước, giống như trong hồ Đồng Mô này vậy, kiểu như thế. Thì ra thì lúc đầu thì mọi người cứ tắm xong rồi bơi thì ai cũng biết bơi thật. Nhưng xong rồi cứ trêu nhau thì có một cái cô gái ở trong cái đoàn đi củi với nhau đấy. Thì cái cô bé chạc tuổi giống nhau, rồi 17, 18 với nhau thôi. Nên ngày xưa thanh niên ở trong quê của thầy dân tộc cho nên vô tư lắm. Số người tắm chung với nhau chuyện bình thường như vậy. Không có suy nghĩ một cái gì xấu xa cả. Đó. Thì nó trêu mấy cái đứa bạn của thầy, nó trêu nó đem cái cô gái cũng biết bơi nhưng bơi vọc vạch thôi, nó đem ra xa ngoài kia nó thả. Khi đem ra thả ngoài kia một cái thì bắt đầu thấy cái cô đấy cứ bơi bài bài, thì mọi người cứ nghĩ rằng nó biết bơi, nó giả vờ đấy. Thế là cứ để đấy được một tí cứ thấy nó bơi bài mãi, đến khoảng độ vài phút thì chả thấy nó ngoi lên được nó bơi. Thì lúc mấy đứa biết bơi thì bắt đầu thì thi nhau chạy ra bơi ra để cứu nó. Ra cứu một cái thì thấy hai đứa cứ thế là vẫy, hai đứa đều cùng vẫy tay. Thầy ở trong thì biết trường hợp này là có vấn đề rồi. Thế thầy bảo hai đứa nữa chúng mày cùng đi ra. Bơi ra bảo phân ra gì, đứa thì cứu cái thằng con trai kia, một đứa thì cứu cô con gái kia. Nhưng mà trước khi cứu cô con gái thì nó yếu rồi thì tóm tóc nó lôi vào, đừng có đập nó nữa, mà thằng con trai nó mới thì đập cho nó một cái. Phân công nhau ra như thế mà ra bắt đầu thì cái thằng thì nó đấm, nó đập cái thằng đấy cũng đau quá. Nó đập xong cuối cùng đập một cái thế là nó lôi vào, lôi lên hô hấp mãi, phải đến mấy phút sau nó mới tỉnh. Đó. May mà nó không chết, nó chết có cái xảy ra ăn mạng là chết thì công an vào điều tra, có khi thì thành đánh người chết người thì nguy hiểm. Nhưng mà lúc đó mà không đập nó thì có khi nó ôm cho là chết tất cả. Cho nên đi bơi sang một cái thì đập nó một cái vào cái gáy này một cái thế là nhưng nó đập hơi mạnh thì lôi vào. Còn cô kia thì nó lờ đờ mất rồi, nó không còn gì nữa, thế là tóm tóc nó lôi vào. May trong đoàn là cũng có mấy Cái cô đi theo thì là mấy cô thì hô hấp cho cô ấy, còn mấy cậu thì hô hấp cho cậu kia. Nhưng cậu kia thì lâu tỉnh hơn vì thì nó đập mạnh quá. Đấy cũng là một, qua câu chuyện này để nói thêm, để chúng ta biết thêm cái cách gì cấp cứu của người gì? Người sắp chết đuối. Và đây chính là cái câu hỏi mà thầy trả lời Phật tử này, phải nói rằng có chồng vừa mới mất, nhưng hỏi rằng nên cúng 35 hay 49 ngày. Thì thầy nói rộng ra như vậy thêm để cho các Phật tử chúng ta tham khảo và chúng ta biết được trong cái quá trình trong cuộc sống này, chúng ta ai cũng gì, ai cũng phải có người chết, và ai cũng gì cũng phải chết một lần thì cũng phải chết, cho nên không có ai trốn được cái chết cả. Cho nên chúng ta chuẩn bị tự lương ngay từ bây giờ. Vì vậy mà câu này thì nói hơi dài hơi dai, nói hoài nói kỹ như vậy mà chúng ta còn không hiểu nữa thì thôi, thầy cũng chắp tay A Di Đà Phật vái cả nón các quý vị thôi. Đấy. Cố gắng học Phật nên tư duy suy nghĩ một chút nữa. Một câu hỏi của Phật tử nói rằng là hỏi rằng: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thầy cho con hỏi, trong những ngày pháp hội Trung Phong, nếu như con không vào tụng kinh mà ở ngoài làm công quả, như vậy có công đức bằng tụng kinh không ạ? Con xin hỏi thêm một câu nữa là con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng mỗi ngày một quyển trong 2 năm, nhưng khi con tụng kinh tâm con không chú trong kinh, mà dù không muốn cứ hiện lên những vọng tưởng liên tục, vậy con phải làm thế nào để được nhất tâm ạ? Con kính mong thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho con ạ. Con cảm ơn thầy. Phật tử này hỏi có 2 ý. Ý thứ nhất nói rằng trong pháp hội Trung Phong, tam thời niệm Phật tử này chắc là phải phân công ở ngoài, ví dụ hoặc là ban viết sớ, hoặc là ban trật tự, hoặc là ở dưới bếp vân vân chẳng hạn, không được vào trong pháp hội, phải làm công quả. Như vậy công đức có công đức không, công đức có bằng tụng kinh như bằng người tụng kinh ở trong không? Khổ quá, tâm lại còn nghĩ rằng công đức có bằng hay không, thế này thì còn có sự phân biệt so kè như thế này thì chắc chắn là không bằng rồi. Tôi nói là không bằng. Vì sao? Còn có sự phân biệt, còn khởi cái tâm là nghĩ là mình ở ngoài này không biết là có được bằng người tụng kinh ở trong hay không. Mình muốn vào ở trong pháp hội để tụng kinh, nhưng mà thầy không cho vào, hoặc là các sư ông sư bác không cho vào, bắt mình ở ngoài để làm ban trật tự, hoặc là ban ghi sớ, hoặc là ban dâng lễ vân vân chẳng hạn, cho nên là không được vào. Cho nên là không biết rằng mình có được công đức bằng ở trong hay không. Người ở trong được bao nhiêu công đức họ xơi sạch, mình ở ngoài này có cái gì còn tí. Giống như là nghĩ cái công đức tụng kinh pháp hội này giống như người ăn cỗ chẳng bằng ấy. À, có khi nghĩ là người ở trong có khi cỗ to, nó chén sạch ở ngoài mình, nó cho mình mấy mẩu xương hay là còn gì một bát, mấy bát nước canh, mấy đồ ăn thừa nó mang cho bê cho mình, còn trong cỗ to thì nó xơi sạch. Không có như vậy đâu. Người nhất tâm làm công quả với người nhất tâm tụng kinh niệm Phật trong pháp hội, công đức như nhau, không có khác. Có người ở ngoài hộ pháp thì người ở trong mới yên tâm để tu tập. Có người ở trong nhất tâm tu tập, đem hồi hướng cho những người hộ pháp ở bên ngoài và những gì, những chân linh, vong linh, hương linh, anh linh, bách gia chăm họ đó, thì nói gì mới được viên mãn. Cho nên người ở trong và người ở ngoài, hai người nhất tâm tận tụy như nhau. Người ở trong thì nhất tâm, người ở ngoài thì tận tụy, cả hai đều gì, đều có công đức như nhau, không có khác. Phật Bồ Tát sẽ chia đều cho chúng ta, không có khác. Giống như gì, thầy cũng có gì, có thể chia đều cho chúng ta như suất cơm, không có khác, đúng không? Các vị nghĩ xem, thầy có gì, ví dụ như 5.000 người thì 5.000 suất cơm hộp, 5.000 suất cơm hộp đóng như nhau, không có khác. Đâu có cái chuyện thầy đóng gì, đóng 4.000 hộp của những người tu ở trong gì ăn ngon hơn, còn 1.000 hộp cho những người gì chấp tác làm công quả bên ngoài gì ăn dở hơn đâu. Có không? Không có. Thầy còn bình đẳng như vậy, huống chi là Phật. Cho nên các Phật tử chúng ta thì cứ hoan hỷ đi. Cứ hoan hỷ, chúng ta nhất tâm ở làm ở vòng ngoài, hay nhất tâm thì họ chỉ đọc tụng ở vòng trong, đều với cái tâm nguyện là để phục vụ chúng sinh, là thiết thực cúng dường chư Phật. Chúng ta nghĩ và gì và hành động được như thế, phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Người tu ở trong cũng là gì, cũng là phục vụ chúng sinh. Người làm công quả ngoài cũng là gì, phục vụ chúng sinh. Và chúng ta đều nghĩ rằng tất cả việc làm đó là gì, là thiết thực cúng dường chư Phật. Cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, Hóa Thiện Thần đều gia hộ cho Bách gia, trăm họ cửu huyền thất tổ của đại chúng đều được gì, đều được lợi lạc ân chiêm công đức từ nơi công đức thọ trì đọc tụng kinh điển, tụng kinh sám hối, niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, vân vân, trong những ngày pháp hội đó đều được quân chiêm công đức, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng triển thiện căn, sớm được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Làm được như thế thì công đức như nhau, không có khác. Và Phật tử này hỏi ý thứ hai, nói rằng mỗi ngày phát nguyện thì tụng hết một quyển kinh Địa Tạng trong 2 năm, nhưng mà khi tụng kinh thì tâm không an trú ở trong kinh mà gì, cứ khởi lên vọng tưởng liên tục, và hỏi làm thế nào để cho được nhất tâm. Thì Phật tử này á, qua câu hỏi thứ nhất, qua ý thứ nhất tôi đã biết gì, đã có câu trả lời thứ hai cho Phật tử vì sao tụng kinh Địa Tạng mà không được nhất tâm rồi. Vì cái tâm phân biệt gì còn quá lớn. Học Phật chúng ta phải gì, ngài tỉnh không pháp sư Lão Hòa Thượng dạy rằng gì? Học Phật đó phải bỏ được cái tâm phân biệt, nhân ngã bỉ thử đi, thì mới có thể tòng chân nhập đạo. Đó cho nên đó, Phật tử này muốn cho được nhất tâm thì cái điều trước tiên phải bỏ được cái tâm gì, cái tâm so sánh thiệt hơn, cái tâm nghi ngờ vọng tưởng, thì mới có thể tụng kinh được nhất tâm được. Bỏ bằng cách nào? Tất cả đều dùng hai từ buông xuống để mà bỏ. Vọng tâm khởi lên liền dùng hai từ gì, buông xuống. Hãy nhớ, bất cứ vọng tâm nào khởi lên, Phật tử đều dùng hai từ gì, buông xuống. Và không chỉ dùng hai từ này bằng gì, đầu môi chóp lưỡi, mà phải dùng hai từ này gì, bằng cả cái tâm chân thành của mình, và đều buông xuống. Ví dụ nó khởi lên mà cái gì, đang tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hay là đang Phật thuyết kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, và nghĩ là gì, sáng nay không biết gì, đứa con dâu nó thì nó cho ăn cái canh gì nhỉ, không biết nó cho ăn cái gì, ăn bún hay ăn phở hay ăn cơm sáng nhỉ. Và nếu chúng ta không gì, không tỉnh giác, không dùng hai từ buông xuống á, thì nó cứ nó miên man, nó đuổi theo sáng nay con dâu nó cho ăn gì, và chúng ta lại nghĩ là gì, ăn bún thì hôm nay nó cho ăn gì, bún chấm với tương, hay là ăn bún cua, hay là ăn bún rêu, vân vân, đủ các thứ. Nó từ cái chỗ bún đó nó gì, nó bún ăn với cái gì, bún nó có gì, có rau ghém gì không, vân vân. Ăn bún sợi hay là ăn bún gì, hay là ăn bún nó thành gì, thành phên, thành tấm, vân vân rồi vân vân. Đó, nó cứ miên man nó đi theo. Cho nên dùng hai từ buông xuống. Và buông xuống là ở, buông xuống bằng cái gì? Buông xuống cái tâm, và không nghĩ tới bữa ăn nữa, mà nghĩ tới gì? Nghĩ tới Phật nói về cảnh giới địa ngục khổ đau như thế, để mà gì, mà lo, lo để mà tránh cho bản thân, và độ cho, rồi tiếp đến là độ cho chúng sinh đã đọa vào đó rồi, thì chúng ta tìm cách để phổ độ giáo hóa chúng sinh sớm được thoát ly trong địa ngục khổ đó. Cho nên á, buông xuống để chú tâm vào kinh thì vọng tưởng sẽ dần dần tự tiêu. Lấy một cái ví dụ như vậy, tất cả những cái sự vọng tưởng khác các Phật tử chúng ta đều có thể nương vào đó, để nương vào cái ví dụ đó để dùng hai từ buông xuống. Ví dụ thêm một cái nữa, đang tụng kinh đến một cái đoạn kinh nào đó, ví dụ như là Phật đang nói về tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng là một cô con gái Bà La Môn chẳng hạn, nhưng đến khi đó chúng ta gì, lại đang tụng đến đoạn đó, chúng ta lại nghĩ gì, cái bà mẹ chồng của mình gì, sao mà nó ác thế, ác quá, ác hơn cả gì? Hơn cả cái bà mẹ của tiền thân Bồ Tát Địa Tạng trong kinh này. Rồi vân vân, bắt đầu từ đó thì từ một cái niệm khởi lên cái bà mẹ của bà mẹ chồng của tôi tại sao ác thế, và bắt đầu từ đó chúng ta nghĩ gì, ngày tháng cách đây thì 2 ngày bà ấy chửi mình như thế này, cách đây 1 năm trước bà gì, bà ấy mắng nhiếc mình như thế kia, và khi mình bắt đầu về nhà bà ấy, tức là về lấy chồng về nhà bà ấy, bà ấy quay mình chả ra gì cả, và cứ thế là miên man nó suy nghĩ như vậy. Rồi cốt rốt cuộc chúng ta gì, tâm của chúng ta chạy nhảy hết trang kinh này đến gì, đến trang kinh khác. Cho nên á, nay học Phật biết như thế rồi, liền khởi cái tâm vừa khởi lên bà mẹ chồng mình sao gì ác thế, giống cái bà gì, bà mẹ của bà La Môn Nữ này thế đấy. Nghĩ đến nó, nghĩ cái đó, niệm tâm nó khởi ra một cái, liền dùng 2 từ buông xuống và hãy chú tâm vào kinh. Đấy là những phương pháp trị vọng tâm, gọi là gì, hay gọi là lấy thuốc hay để trị gì, để trị bệnh đấy. Đó, đấy là món thuốc thần dược để trị bệnh. Ngày xưa chúng tôi học được cái pháp này ở gì, ở trong bộ sách Chỉ Quán Tọa Thiền của Ngài Thiên Tha Chí Giả Đại Sư, là sơ tổ của Pháp Hoa Tông của Trung Quốc. Ngài chính là hóa thân của gì, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, được gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi là Đại Phật Thích Ca, còn Ngài Thiên Tha Chí Giả Đại Sư gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ, tức là hóa thân của Đức Phật Thích Ca. Đó, cho nên chúng tôi học được cái phương pháp đó ở trong gì, trong phương pháp tu tập Chỉ Quán Tọa Thiền của Ngài. Và tất nhiên muốn làm được điều đó, chúng tôi cũng phải thực hành khá nhiều năm thì mới có thể tạm tạo tương ưng được một chút với lời dạy của Ngài ở trong phương pháp tu tập Chỉ Quán Tọa Thiền. Cho nên có người nói với tôi rằng, phục thầy đấy, bao nhiêu công việc như thế, cứ đến rồi lại đi, đến rồi lại đi, tại sao thầy gì, thầy lại suy nghĩ và sắp xếp công việc một cách là gì, hoàn hảo như vậy. Vì sao? Vì chúng tôi biết buông xuống. Cái gì cần buông xuống chúng tôi liền buông xuống ngay. Cái gì cần nắm giữ để làm thì chúng tôi nắm giữ lại. Nhưng đến một giai đoạn nhất định nào đó, chúng tôi cũng dùng phải đều phải buông xuống ngay. Sáng nay có một bác đệ tử nói với tôi rằng, nó nhắc lại mà nó nói với tôi rằng, cho đến bây giờ thì con mới thấy rằng, không biết một ngày, không biết là thầy phải xử lý các công việc như thế nào, với cái khối lượng công việc lớn như vậy, nhiều như vậy, xây dựng chùa chiền cũng như là công việc giáo hội, cũng như công việc nuôi dạy đệ tử vân vân và vân vân, bao nhiêu công việc nó đến một lúc, không biết là thầy xử lý bằng cách nào, vậy mà thầy vẫn xử lý một cách êm đẹp. Vì đâu? Vì kinh nghiệm của chúng tôi gì, ở 2 cái từ buông xuống vậy. Cái gì đáng buông thì chúng tôi thì liền phải buông. Buông một ngày không được thì phải buông được trong ngày thứ hai. Ngày thứ hai không buông được phải cố buông để buông trong ngày thứ ba. Trong 3 ngày thì cũng phải buông được nó. Không kéo dài quá. Kéo dài quá thì chúng ta sẽ bị đau khổ và nó thành bệnh. Cho nên cái chuyện gì mà lớn lắm, buồn lắm thì cũng để cho gì, không được để cho quá 3 ngày. Đúng là trong giới luật của Đức Phật nói không được để qua đêm. Nhưng mà chúng ta là phàm phu tục tử thì qua một đêm mà buông được những cái chuyện gì, cái chuyện lớn, cái chuyện gì buồn phiền lớn thì quả thật là khó. Nhưng tôi thì thường là cho tôi thì tự đặt ra cái vấn đề Phật ngày xưa thuyết pháp cho các vị đại đệ tử này, Phật nói thì cái gì mà buồn giàu khổ đau vân vân đó thì không được để qua đêm. Tức là gì? Không được để sang ngày thứ hai. Trong một ngày phải giải quyết hết. Nhưng mà chúng ta biết là ngày xưa Đức Phật còn tại thế, ngày thuyết pháp đều là các bậc là đạo cao đức trọng. Các vị đại đệ tử đã từng theo Ngài nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nghe Ngài nói liền liền tin ngay và gì? Liền có thể buông được ngay. Nhưng chúng ta bây giờ phúc mỏng nghiệp dày, sinh vào thời Đức Phật đã gì? Đã nhập diệt từ hơn 2000 500 năm trước, cho nên chúng ta là những kẻ giống như ngài Tỉnh Am Đại Sư than rồi: Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật nhập diệt, ảo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai tịnh pháp thân. Có nghĩa là gì? Khi Đức Phật còn ở tại thế gì thì con, chúng con còn đang bị gì? Trầm luân ở trong những đường ác đạo, không biết là ở nẻo nào, địa ngục, ngạ quỷ hay súc sinh. Đó là gì? Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật nhập diệt. Kim tức là nay, đắc nhân thân được thân người. Nay con được thân người á, thì Đức Phật đã gì? Đã nhập Niết Bàn từ lâu rồi. Cho nên mới than là gì? Ảo não tự thân đa nghiệp chướng. Ảo não tức là buồn thay, thương thay, thảm thay. Do gì? Do bản thân con là gì? Chúng con là gì? Đa nghiệp chướng, tức là quá nhiều nghiệp chướng. Cho nên câu cuối cùng mới nói là bất kiến Như Lai tịnh sắc thân, tức là không thể thấy được cái gì? Cái sắc thân thanh tịnh 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo của Đức Phật khi ngài còn tại thế, để mà cung kính đỉnh lễ cúng giảng quy y trực tiếp nghe pháp từ kim khẩu của ngài. Cho nên Tỉnh Am Đại Sư là một trong 13 vị tổ của Tịnh Độ Tông Trung Hoa còn than như vậy. Chúng ta là cái gì mà còn gì, mà còn vui sướng, mà còn vui cười, quên đi cái gì, quên đi cái nghĩa vụ tu hành cầu giải thoát của một Phật tử của chúng, của một tăng ni, một Phật tử của chúng ta. Cho nên ở đây, cho nên á, chúng tôi mới nói rằng là chúng tôi á thì không dám đặt ra một cái sự buông xuống phiền, một cái sự phiền não, một cái sự đau khổ nào đó buông xuống trong một ngày một đêm, mà tôi đặt ra là cố gắng vậy. Một đêm chưa hết thì hai đêm chưa hết thì ba đêm, cũng phải gì, bằng mọi cách cũng phải tìm để đặt nó xuống, đừng có để cho nó theo mình hoài, theo mình mãi, rồi theo lâu thì thành bệnh, mà thành bệnh ấy thì là cái nhân để vào ba đường ác, rất là sợ, đáng sợ, rất là đáng sợ các quý vị. Cho nên ở đây thì Phật tử hỏi rằng tụng kinh Địa Tạng mà tâm cứ hay tán loạn thì phải dùng phương pháp gì để cho không bị tán loạn nữa? Thì tôi có một cái kinh nghiệm, đó là ngày xưa tu tập dùng lời của Tổ Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, tức là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, dạy là dùng hai từ buông xuống để giải quyết tất cả những sự vọng tưởng đó. Vọng tưởng khởi lên bất cứ là niệm vọng tưởng gì, ví dụ vọng tưởng là muốn nhìn thấy Phật, muốn nghe thấy Phật chẳng hạn, đó cũng là vọng tưởng. Cho nên á, lúc tụng kinh mà chỉ mong nhìn thấy Phật hoặc mong nghe thấy Phật gì thuyết pháp, muốn nhìn thấy Phật gì giơ tay vàng phóng quang minh, giơ tay vàng để xoa đầu thọ ký chúng ta, do mong tưởng như vậy, hoặc là gì? Tưởng tượng nhìn pho tượng này, tưởng tượng là gì, ồ bao giờ cho pho tượng này biến thành Phật, và cái pho tượng này là ông Phật gì lại giơ tay xoa đầu thọ ký chúng ta, thì cứ vọng tưởng như vậy và không nghĩ là mình đang đọc kinh, mình đang tụng kinh Phật. Cho nên đó cũng là một điều vọng tưởng theo gì, theo thuận duyên, vọng tưởng theo thuận duyên. Còn cái gì, cái vọng tưởng theo nghịch duyên á, thì nó đem đến sự phiền não trực tiếp chúng ta. Còn vọng tưởng gì do thuận duyên á, nó lừa chúng ta dần dần, lừa chúng ta dần dần á, nó đưa chúng ta vào chồng. Đó chính là chúng ta cứ mong nhìn thấy Phật, tụng kinh, bắt đầu vào tụng kinh lại cứ mong nhìn thấy Phật để phóng quang minh, hoặc là chư thiên giải hương thơm vân vân, giải hoa thơm vân vân để cúng giảng chúng ta vân vân chẳng hạn. Và chúng ta mong viết mong hoài, một ngày nào đó chúng ta thấy chúng ta vui mừng, rồi chúng ta vui mừng rồi chúng ta lại tiếp tục mong thấy nữa, cứ bắt đầu vào đọc kinh một cái chúng ta lại mong được thấy cảnh giới đó. Và cảnh giới lần thứ nhất có thể là thật, cảnh giới lần thứ hai, thứ ba trở đi là giả đấy. Chính là thiên ma ba tuần thì thị hiện thần thông của họ đến để lừa gạt chúng ta và đưa chúng ta vào chồng đó. Đó, cho nên cái đây cũng là một cái điều mà chúng ta cần phải lưu tâm và cần phải suy nghĩ cho thật kỹ. Một Phật tử nữa hỏi rằng, con là Đào Văn Mạnh, con có một số câu hỏi, thầy hoan hỷ giải cho con với ạ. Một, con có đủ duyên từ khi tham dự khóa tu sinh viên chùa Bằng, Linh Đàm, Hà Nội. Con nhớ khoảng năm 2012 và được thầy Hòa Thượng Thượng Bảo Hạ Nghiêm, tức Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, tổ chức quy y Tam Bảo và truyền năm giới cho chúng con và đặt pháp danh cho con là Minh Hưng. Và con có nhiều lần tham dự pháp hội chùa Khai Nguyên, đợt pháp hội Địa Tạng tháng 7 năm 2017, thầy có tổ chức quy y Tam Bảo. Và con theo tịnh độ tụng kinh Địa Tạng theo hướng dẫn của thầy. Con muốn được quy Tam Bảo chùa thầy nên bác viết tờ quy bảo con cứ vào pháp hội quy y cũng được, và cháu lấy pháp danh theo chùa cùng pháp danh cũ là Diệu Âm Minh Hưng. Vậy thầy cho con biết con lấy pháp danh mới là Diệu Âm Minh Hưng hay là pháp danh Minh Hưng ạ? Đấy, ở này thì tôi lại nói là lại cái câu quy Tam Bảo đầu tiên, Phật tử này lại muốn nhị quy đấy. Phật tử Đào Văn Mạnh này muốn nhị quy đấy, nhất quy ở chùa Bằng của được Hòa Thượng Phó Chủ tịch, đương kim Phó Chủ tịch trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội quy Tam Bảo cho bạn và truyền pháp Tam Quy cho bạn là nhất rồi, là số 1 ở Hà Nội này rồi, còn gì nữa mà phải cần phải quy lại làm gì nữa. Được Hòa Thượng gì về mảng Hoằng Pháp, Hòa Thượng là người cũng gì là một vị Hòa Thượng đạo cao đức trọng, Hoằng Pháp gì có tâm Hoằng Pháp, nó quy cho bạn thì đây là một cái điều gì hạnh phúc nhất ở cuộc đời bạn rồi, không cần phải gì phải quy lại lần thứ hai ở chùa Khai Nguyên để lấy pháp danh là Diệu Âm nữa. Vì tu bạn tu tịnh độ hay tu thiền hay tu luật hay tu mật vân vân, tôi không cần biết tu theo cái gì, nhưng quy y chỉ cần một lần là gì, quy Tam Bảo chỉ cần một lần là đủ, đúng như pháp là được. Bạn đã được Hòa Thượng đích thân chuyển giới Tam Quy cho vị rồi, đặt pháp danh cho bạn là chỉ là Minh Hưng rồi, thì bạn cứ pháp danh này và bạn tu. Bạn không cần phải quy bất cứ một chùa nào nữa, kể cả chùa gì chùa Hương là chốn tổ Đức Quan Âm, hay kể cả chùa Quán Sứ là gì là văn phòng một chùa Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hay kể cả gì chùa Khai Nguyên này là nơi đạo tràng tịnh tông của Việt Nam, vân vân. Bạn không cần phải quy thêm bất cứ một chùa nào, vì bạn đã gì đã quy đúng như pháp rồi, đã có pháp danh đúng như pháp rồi, cứ thế mà quy thôi, mà tu thôi. Chứ còn bạn có thể muốn tu theo bất cứ một pháp môn nào, hoặc tịnh độ hoặc là thiền hoặc là luật hoặc là mật vân vân, đó đều có thể được. Nhưng cái pháp danh đó, lần quy Tam Bảo đó chính là đã đánh dấu bạn là một gì, một đệ tử tại gia của Đức Phật rồi. Đó. Và bạn ấy còn quy thêm lần thứ hai như vậy nữa, tức là bạn chưa hiểu gì cả về quy y cả, nên về nên đọc sách về Tam Quy đi, thì và tìm hiểu đi thì bạn sẽ hiểu thêm. Ý thứ hai, bạn hỏi là con ở trọ của nhà bác buôn hàng mã, con mà con nghe thầy giảng ba nghề bất thiện, một làm vàng mã, hai là làm mắm, ba là bán quan tài, vậy con có bị cộng nghiệp không ạ? Thỉnh thoảng con có bê giúp hàng hóa cho bác ấy ạ. À, chúng ta phải biết rồi, ở đây thầy giảng nói rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, thầy dẫn dụ ở trong gì, trong kinh nói Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài nói rằng gì, có ba cái nghề mà gì Đức Quán Thế Âm không thể cứu được chúng sinh đọa trong A Tỳ Địa Ngục, Quán Thế Âm có thể gì đủ duyên có thể cứu được họ. Những người làm ba cái nghề, thứ nhất là nghề gì, nghề làm vàng mã và buôn bán vàng mã, làm vàng mã và buôn bán vàng mã. Nghề thứ hai là nghề làm mắm, làm mắm tức là làm nước mắm đó. Và nghề thứ ba là nghề gì, buôn bán quan tài. Vì sao mà Đức Quan Âm nói rằng thì không cứu được ba hạng người này? Vì ba hạng người này là ba hạng người gì? Cực ác. Người làm hàng mã gì thì sao? Thì lừa đảo chúng sinh, làm cho chúng sinh từ chỗ mê lại gì tiếp tục đi vào chỗ mê. họ nghĩ rằng là làm rất nhiều những điều tội lỗi trên đời, chỉ cần gì sau khi đốt cái vàng mã đó sẽ có thể hối lộ được Diêm Vương, hối lộ được quỷ thần, cho nên là cứ làm ác đi, không phải lo, ta gì có tiền nhiều, có vàng lắm và có gì có hình nhân thế mạng, cho nên cứ làm ác đi. Cho nên khiến cho chúng sinh gì đam mê lại tiếp tục gì tiếp tục lại mê mờ tiếp, mê đi vào đường mê. Vì vậy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói là gì, ngài không có cách chi để cứu những kẻ làm nghề vàng mã và buôn bán gì, buôn bán vàng mã là như thế. Còn nghề thứ hai đó là nghề làm nước mắm, làm mắm. Trong kinh nhá, Đức Quan Âm cũng nói gì? Vì sao mà ngài không cứu được? Vì những kẻ đó gì ác tâm đến tột độ, muốn làm nước mắm nó thì đem bắt bao vô số những loài chúng sinh ở dưới biển dưới sông đó. Rồi kể cả trên cạn con gì nó chết nó vứt vào đây hết, xây cái bể và nó vứt vào cái bể đó hết và để cho nó thối rữa ra. Bình thường chúng ta thấy con người chúng ta gì chết thì phải thấy gì, thấy xác, đem xác để đi chôn, để đi thiêu, để đi chôn. Nhưng mà cái này cái con vật kia gì chết nó chẳng để cho yên, nó là giết chết rồi nó đem nó bỏ chung vào một cái bể cho thối rữa lên, cho ròi đục, ròi càng ròi đục nhiều á thì họ bảo là nước mắm càng ngon, nước chấm càng ngon. Cho nên những con vật gì chết nó cũng đều nó bỏ vào cái đấy hết, cho thối rữa ra và cho bay mùi, bốc mùi lên, ruồi mỗi nó mang đến thì nó đến nó bâu và nó gì nó đốt, nó đẻ trứng vào đấy rồi nó ra nhiều con ròi, và khi vào đâu xong nó vớt lên nó gì nó đem nó ép lấy cái nước đó nó đun nó lọc thành nước mắm. Nước mắm càng ngon thì chúng ta thấy đấy là cách làm thủ công ngày xưa. Nhưng bây giờ cách làm nước mắm bây giờ thì chắc họ hiện đại hơn, là không làm kiểu đấy nữa đâu. Ví dụ như nước mắm gì thương hiệu nước mắm số 1 của Việt Nam bây giờ là nước mắm gì nhỉ, nước mắm Phú Quốc hả? Đấy, nước mắm Phú Quốc là nước mắm số 1 của Việt Nam. Thì chắc bây giờ công nghệ bây giờ họ sẽ không làm cái bể chứa và họ vứt cái con vật vào chết thối họ mới làm nữa. Bây giờ họ thì có thể họ làm bằng cách gì đó nó không đến nỗi như thế. Cho nên ở thế giới họ đến mà họ còn thấy cái chúng ta mà làm nước mắm theo cái cách ngày xưa đem vứt hết vào cái bể thối rồi mới lại lọc lên nước mà đem đun thì chắc chắn là họ không dám ăn. Vì người châu Âu và những cái các nước xã hội phát triển bây giờ họ phải mắt thấy tai nghe cái công nghệ làm thì họ mới gì họ mới công nhận, họ mới tiêu dùng và mới ăn. Ngày xưa người dân chúng ta rất nghèo khổ cho nên thì cứ chén tất, nhưng bây giờ thì cuộc sống nó khá giả rồi thì mà làm nước mắm còn làm cái kiểu đấy thì chắc họ không ăn đâu. Cho nên nói là nghề làm nước mắm nhưng phải làm nước mắm bằng cái cách ác đó. Còn làm nước mắm bằng cái cách bây giờ công nghệ thì nó cũng ác, nhưng mà nó gì ác tức là giết chúng sinh đó để làm gì, làm nước mắm, nhưng nó không đến nỗi là đem phơi thay nó ở trong bể nước như vậy xong gian dối mà làm ra cái đó. Cho nên đấy, chúng ta thấy nó cũng có khác nhau một chút. Nghề bán quan tài vì sao mà có tội? Nghề bán quan tài chúng ta biết là nghề bán, muốn bán được quan tài có nghĩa là phải đồng nghĩa là phải có người gì, có người gì nhỉ, có người chết. Muốn bán được quan tài thì phải đồng nghĩa là ngày hôm đó phải có người chết. Và cái làm ăn buôn bán thì chúng ta biết là ai cũng muốn là gì, ngày nào cũng muốn phải có khách và mua thì may, bán thì đắt. Đó chính là cái tâm niệm của người đi buôn, cái tâm niệm và lòng mong ước chung của người đi buôn mà ngày nào cũng mong muốn bán được hàng. Mà mong muốn bán được hàng có nghĩa là mong cho người chết. Sáng ra 7, 8, 9 giờ mà vẫn chưa ai đến có cửa, mà hôm qua thì có mấy người đến thì gõ cửa sớm mà nay chả sao con chả thấy ma nào đến gõ cửa. Mọi người chết hết rồi sao mà chả thấy ai đến gõ cửa. Được một tí vừa nói xong như thế thấy một người đến thì bác ơi bán cho gì cho cháu bộ quan tài. Bán xong một cái nghĩ mình vừa khởi vừa nói như thế vừa nghĩ như thế xong có người đến mua. Được tí đi ra đi vào một tí lại chờ mãi sao hôm nay vẫn chưa thấy người nào đến nhỉ. Được tí lại thấy gì bác ơi bán cháu bộ quan tài. Đó, thế là dần dần tâm tham nó khởi lên. Và ngày nào cũng muốn bán được vài cái, vài chục cái, cho nên đó là nghĩa là vô tình mong cho ngày nào cũng có người chết để làm giàu trên thân thể của người khác. Đó gọi là, cho nên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói là ngài cũng không thể cứu được những người làm cái nghề đó. Nhưng còn tất nhiên chúng ta thấy cũng có những người thì người bán quan tài bằng cái gì gọi là phục vụ là chính. Thôi thấy nhân dân nghèo khổ có phải đi xa quá thì không có, cho nên thì họ cứ làm ra đấy thì có người chết đến thì có khi cả năm mới bán được một hai cái. Cứ làm sao để đấy cha quan tâm thì nó gọi là phục vụ nhân dân là chính. Thì trường hợp đó thì không sao. Thì cũng có những trường hợp họ bán quan tài nhưng bán để phục vụ cho người dân đỡ phải đi xa. Ví dụ những nơi vùng sâu vùng xa chẳng hạn, họ có khi phải đi bộ hàng cả ngày mới mua được bộ quan tài thì vất quá. Cho nên họ mang về cái bỏ đây thì để mốc meo có khi năm hai năm mới để có người chết trong làng trong bản có người chết. Thì cái trường hợp đó thì là phục vụ nhân dân là chính thì không sao. Trường hợp đó Quán Thế Âm có thể cứu được. Đó, chúng ta phải phân biệt rõ, không phải là nó vơ đúa cả nắm như thế. Nói để cho vị này hiểu. Cho nên cái vị này hỏi rằng vị này á, thuê nhà ở trọ bằng cái gì? Cái nhà của cái bà làm hàng mã này, ông bà làm hàng mã này như hỏi như vậy có tội không, và thỉnh thoảng còn bê gì, còn bê giúp họ nữa thì có tội không? Nếu như bạn không lấy tiền, bạn bê vô tư, bạn giúp bà chủ bê vô tư thì không sao. Nếu bạn bê mà bạn lấy tiền bạn tiêu thì bạn cũng bị cộng nghiệp vào đó, cũng có tội, nhưng mà chắc thì nó sẽ nhẹ thôi, không sao, thôi cứ tu đi. Thế quy tam bảo đệ tử Phật rồi cứ tu đi rồi nó sẽ gì? Thì nó sẽ hết thôi. Thế thì hôm nay thì buổi giảng được khép lại ở đây thì thời gian đã hết. Phật tử nào chưa đến lượt trả lời thì đến tuần sau thì chúng ta đến hôm buổi sau thì chúng ta nghe tiếp thứ sáu. Hôm nay chúng ta xin được tạm dừng ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.